Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Chính trường Việt Nam đi đâu về đâu sau cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chủ đề của bàn tròn chuyên đề hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 7 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Hà Nội là nhà quan sát và phân tích thời sự chính trị, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga. Từ Washington DC, chúng tôi có sự tham gia của luật sư Lê Quốc Quân. Từ Ottawa, Ontario, Canada là luật sư Vũ Đức Khanh, nhà nghiên cứu Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc, và từ San Jose, California của Hoa Kỳ là tiến sĩ luật sư Nguyễn Hữu Liêm. Trước hết chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt dành thời gian theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, như truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam đưa tin, tang lễ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được cử hành vào các ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2024. Một câu hỏi đang được công luận quan tâm và tiếp tục đặt ra sau biến cố này là việc chuyển giao quyền lực, mà đặc biệt ở đây là sự thay thế kế vị đối với riêng chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ diễn ra ra sao, có êm ả xuôi chiều mát mái nhất trí cao hay không, hay sẽ như thế nào? Không biết là các vị khách mời có nhận định bình luận như thế nào. Có lẽ chúng tôi xin mời tiến sĩ luật sư Nguyễn Hữu Liêm từ California trước. Xin mời ông. Xin ông bật mic lên giúp ạ.
Tôi ở California, nên mình cũng biết những cái thông tin rất rất là giới hạn qua các cái kênh và đọc các cái trang web. Thành những cái chuyện mà mình nói đó, tôi nói đó là cũng chỉ là đoán thôi. Mọi chuyện thì tôi nghĩ nó cũng đáng xảy ra một cách, nghĩa là một cái trình tự tương đối là ổn định, không có gì là cảm thấy là có khủng hoảng, ít nhất là trên bề mặt mà mình biết được. Cho nên đây là một cái khúc quanh mà như là nhiều người có nói, tôi có lần viết và tiến sĩ Nguyễn Quang Nga có nói ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản cuối cùng. Khi ông ấy chết đi đó, ông là một cái sự biến mất của một cái biểu tượng của một con người cộng sản trung kiên và mang một niềm tin chân chất vào cái con đường của Đảng Cộng sản, vào cái ý thức hệ mà ông đã theo đuổi. Và ông cũng giống như là một hiện thân của một Hồ Chí Minh mới. Tự nhiên nó đại diện cho một hình ảnh của một vị cha già hướng dẫn một cái gia đình, mà nó có những cái vấn đề chao xáo ở trong đó, và có những cái vấn đề những đứa con nó bắt đầu lớn, giống cái bài ca ở Huế năm 68 đó, tức là đàn con này lớn khôn mang gươm đao vào vào xóm làng đó. Thì tất cả những cái này nó tạo nên cái sự trưởng thành đăng lên của một dân tộc. Và khi mà cơ thể đăng lên đó, thì nó sinh ra những cái cơn bệnh của trưởng thành. Thì Đảng Cộng sản đang đi qua một cái giai đoạn mà tôi nghĩ là nó đã đi lên lên cái cao trào cao nhất của cái sự trưởng thành về quyền lực của nó, nhưng mà đồng thời đang đi xuống trong một cái thoái trào chung. Mà khi mà thoái trào thì thủy triều rút đó, thì cái bãi biển và bãi sông bao giờ cũng đầy rác, và cái sự rút lui của sự mất đi của ông Nguyễn Phú Trọng là đại diện hay là biểu tượng cho một cái giai đoạn thoái trào rất là nhanh của cái phong trào cộng sản và phong trào yêu nước theo cái tinh thần là ý thức hệ và độc lập và thống nhất. Bây giờ cái nhu cầu của độc lập và thống nhất nó không còn nữa. Và nhu cầu kinh tế ngày xưa ăn để no, mặc để ấm cũng không còn nữa. Thành ra con người Việt Nam cũng giống như là con người ông Nguyễn Phú Trọng, cũng giống như tất cả các đảng viên đang đi tìm một con lộ. Con lộ này loay hoay mà làm sao để giữ được cái giá trị và cái biển mình của quá khứ, đồng thời là tìm được ra được một con lộ có tính chính danh để tiếp tục nắm quyền lực. Và cái điều mà lạ lùng là ông Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn luôn tin rằng cái sự quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản là một cái biện minh cao cấp nhất và giá trị nhất của thời đại cho dân tộc Việt Nam, và đó là điều dân tộc Việt Nam mong muốn. Điều đó thì rất nhiều người không đồng ý, nhưng mà cũng không thiếu rất nhiều kẻ đồng tình ở trong nước. Thì việc đầu tiên là tôi trên phương diện cá nhân của một người Việt Nam xin chia buồn với gia quyến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và chúng ta nên tôn trọng một người đã khuất. Và dù sao ông Trọng là một nhân vật lịch sử thì chúng ta hãy đặt cái vị trí của ông như vậy, đến một cái góc độ của con người lịch sử.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Vũ Đức Khanh từ Ottawa, xin mời ông. Vâng, xin mời ông Vũ Đức Khanh, tiếp theo ông bật micro lên giúp.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương. Xin rất là hân hạnh được tham gia trong cái chương trình ngày hôm nay với những cái khuôn mặt mà tôi rất là quý mến, như là ông Đoàn Xuân Kiên là một cái người mà tôi cũng rất là mong có cơ hội để gặp gỡ riêng để trao đổi. Ông Nguyễn Quang A thì cái sự kính mến đó cũng đã trải qua rất là nhiều thời gian và được tiếp xúc. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, anh Nguyễn Lê Quốc Quân là những người mà tôi nghĩ rằng cái bàn tròn ngày hôm nay rất là quan trọng. Cái điều đầu tiên tôi muốn có một cái lời chia sẻ là với tư cách là Tổng thư ký của Liên minh Dân tộc Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đối với bà Ngô Thị Mận, gia đình của ông Nguyễn Phú Trọng và toàn Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi coi đây là một cái sự mất mát đáng tiếc cho gia đình cũng như là cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái thời điểm rất là quan trọng cho nhân dân Việt Nam nhìn thấy được là đất nước đang ở đâu và sẽ hướng về đâu trong tương lai. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ ở đây là chúng ta không thể phủ nhận được là chính trường Việt Nam đang chao đảo, và chao đảo ở một mức độ có thể nếu sau này lịch sử xem lại cái giai đoạn của năm 2024 này, đặc biệt là từ ngày 8 Tây, tôi không nhớ lầm, ngày 10 Tây tháng 1 năm 2024, khi ông Tô Lâm tiếp ông Bộ trưởng của Công an của Trung Quốc, thì những cái sự kiện nó diễn ra liên tục cho từ tháng 3 cho tới khi mà cái cuối cùng là ngày 19 đây tháng 7 ông Nguyễn Phú Trọng ra đi. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta thấy rằng là Việt Nam đã đến cái giai đoạn giống như là giai đoạn cuối cùng. Tôi rất là đồng tình với cái quan điểm của ông Nguyễn Hữu Liêm nêu ra. Hôm nay tôi lại được biết thêm là ông Nguyễn Quang A cũng có nói về cái vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng như là người Cộng sản Việt Nam cuối cùng. Tôi thì tôi chỉ dựa trên cái bài viết của tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm vào năm 2021 khi ông bình luận về Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là cái vai trò trong cái lịch sử, cái tiến trình lịch sử và cá nhân của Nguyễn Phú Trọng. Thì tôi chỉ biết là ông Nguyễn Hữu Liêm nói rằng là ông Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản Việt Nam cuối cùng. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là thật sự ra là ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam có rất là nhiều người khác cũng còn có thể là tin vào trong cái chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng là người đại diện cho cái chủ nghĩa đó, và sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng là chấm dứt chủ nghĩa cộng sản ở tại Việt Nam. Tôi không tin rằng 10 14 vị 15 vị ở trong bộ chính trị hiện tại là thực sự còn cái lý tưởng của đảng của chủ nghĩa cộng sản. Ngay cả như ông Tô Lâm, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời, được chính thức tuyên bố là qua đời, thì có một cái bài viết trên tạp chí Cộng sản cũng như là Thông tấn xã Việt Nam đã nêu lại, và ông ấy nói tới cái di sản của ông Nguyễn Phú Trọng nêu ra, và có vẻ dường như là ông ấy muốn đi theo cái di sản đó. Nhưng mà tôi hoàn toàn không tin về cái vấn đề này. Cái điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ ở đây là tôi nghĩ rằng Việt Nam có nhiều cái điểm rất là giống với thời điểm năm 1986, trước cái đại hội 6 để gọi là đổi mới, thì cái sự ra đi của ông Lê Duẩn đã chấm dứt một cái giai đoạn gọi là một cái chủ nghĩa cộng sản sắc máu và luôn tự kiêu hãnh và không chấp nhận được những cái giá trị của thời đại. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái thời điểm rất là quan trọng. Năm 2024, có thể năm 2025 sẽ là những cái thời khắc quan trọng mà lịch sử Việt Nam sẽ ghi lại sau này, coi như là có một cái sự đổi mới về vấn đề hệ thống chính trị ở tại Việt Nam.
Vừa rồi thì ông Vũ Đức Khanh có nhắc đến một sự kiện, nếu chúng tôi nghe không nhầm, đó là sự kiện ngày 10 tháng 1 năm 2024 thì ông Tô Lâm đã tiếp xã giao ông Trần Tư Nguyên, là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe ý kiến của luật sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, trong đó ông có nhắc tới một số những cái từ như là Hồ Chí Minh mới, rồi đại diện hình ảnh cha già, rồi ông còn dẫn một câu đàn con lớn khôn mang gươm đao vào làng, đại khái như vậy. Rồi thì đến lượt của ông Vũ Đức Khanh, luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, thì ông có nói tới câu chuyện, tức là ông cho rằng là với cái chết của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đây có thể là cái chấm dứt của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam, vân vân. Ông cũng có so sánh một khía cạnh nào đó với cái việc với cái chết của ông Lê Duẩn trước đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ chúng tôi xin mời tiếp theo ý kiến là luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC. Xin kính mời ông Quân bật micro.
Xin cảm ơn Quốc Phương, cảm ơn khán thính giả đang theo cái dõi cái buổi hội luận này. Tôi cũng thực sự rất là vinh dự khi được ngồi hội luận, tham gia hội luận cùng với các đấng bậc mà tôi rất là kính trọng. Liên quan đến câu hỏi của anh Quốc Phương xảy ra như thế nào và hai cái bình luận của tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm và luật sư Vũ Đức Khanh, thì tôi có ý kiến như thế này. Những cái khái niệm như tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm đưa ra là hình ảnh những cha già dân tộc hay là cha già hay là hình ảnh của Hồ Chí Minh hay là nói đến người cộng sản cuối cùng ấy, thì tôi có ý kiến khác một chút. Mặc dù tôi rất ấn tượng với cái bài viết của tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm về người cộng sản cuối cùng và tôi đã trích nó ở trong một bài viết của tôi trên đài VOA. Nhưng mà tôi có ý kiến khác ở chỗ này. Thực sự tôi biết, tôi nghĩ rằng là ông Nguyễn Phú Trọng mà chưa bao giờ là một người cộng sản theo đúng nghĩa của ông ấy. Chẳng qua ông là một con người được coi là liêm khiết trong cái xã hội này, trong cái giai đoạn này. Và ông cũng chưa bao giờ được người dân gọi là coi như là một con người gọi là yêu mến hay kính mến đến cái mức được gọi là cha già hay cái gì đó. Tôi hàng ngày tương tác với Việt Nam, tôi thấy các cái doanh nghiệp và các bạn có chia sẻ qua Zalo các bài viết rồi thậm chí là thương, tiếc thương bác. Rồi cũng có những bày tỏ lòng tiếc thương trên mạng, cũng yêu cầu là đổi avatar để bày tỏ cái lòng tiếc thương đối với một con người. Nhưng nếu nói ông là người cộng sản cuối người cộng sản ấy, thì cái ý nghĩa cuối cùng thì tôi thấy hài lòng và rất vui vì tiến sĩ Nguyễn Lương đã viết nó. Có nghĩa là ông như một cái gạch nối. Ông là một cái gạch nối thôi, không phải là người người cộng sản. Ở Việt Nam cũng chưa bao giờ có là những người cộng sản thực sự theo cái nghĩa hoàn toàn lý tưởng cộng sản, trừ những người như là Trần Phú hoặc là Hà Huy Tập từ những ngày xưa, còn đều có là một cái trộn lẫn từ tất cả những các yếu tố, từ những nho giáo hoặc là như chính Hồ Chí Minh cũng được coi là những tầng lớp gọi là nho sĩ ngày xưa, và chứ không những người cộng sản của ông. Và chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng thừa nhận cái chuyện này khi ông ấy nói rằng là ngay cái chủ nghĩa xã hội thì cũng cần, có thể đến cuối thế kỷ này cũng chưa có thể hoàn thiện. Mà khi chúng ta nói đến con người cộng sản là chúng ta đang nói đến việc xây dựng chủ nghĩa cộng sản và hướng đến từ cái chủ nghĩa xã hội rồi mới xây dựng đến cái chủ nghĩa cộng sản. Mà ông bảo là từ nay đến cuối thế kỷ này chắc gì đã có đến một cái chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam. Thế còn cái tinh thần cộng sản ấy thì có. Chứ không phải là con người mà thực sự là không có những cái mối quan hệ nơi mà người ta nói rằng là sẵn sàng bỏ cả gia đình, bỏ cả tôn giáo, bỏ cả tổ quốc, nơi tất cả các anh em tư vô sản đoàn kết lại là không còn nữa. Nhưng ông vẫn còn đó một chút gì hoài niệm của đời sống xã hội, của những khát khao mà giờ đây những cái người cộng sản thực tế là đã bị tư bản hóa. Họ đã bị dung tục quá và họ bị thực tế nó thách thức quá nhiều, thì cuối cùng gặp cái ông này ông như nối tiếp lại quá khứ, kêu gọi lại sự thanh bạch, sự liêm khiết. Chứ còn nói thẳng ra một con người như thế này theo tôi thì để lại những cái di sản là rất đáng lo ngại. Thời kỳ của ông Trọng ấy thì bây giờ chúng ta thấy rằng là chưa hề đặt được một nền tảng cơ bản nào cả. Chúng ta thấy rằng rõ ràng là kinh tế cũng chưa đi đến đâu, về ngoại giao đốt lò như vậy là ông có một cái công rất to, tức là ông đã đốt lò, ông đã mở ra cái Pandora Box làm cho mọi người thấy rằng đây là một, thực sự là một bầy sâu. Thế còn lại xã hội dân sự thì bị bóp nghẹt. Đấy, bất đồng chính kiến thì cũng bị bắt và kết án nặng nề. Và những cái chẳng hạn như là xã hội pháp quyền, là tôi hy vọng rất là nhiều, chúng ta đây đều là luật sư, thì chúng ta thấy rõ ràng nhà nước pháp quyền đang vắng bóng. Và tôi thấy rằng là cái di sản là không 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 được cái gì cả. Ông là một cái gì đó về thuộc về hoài niệm, về hình mẫu tư tưởng, cảm giác tiếc nuối mà thôi, chứ không phải là một con người của chính trị hay là con người của lịch sử đáng để trân trọng và đáng để đặt là một cái nền tảng tương lai cho Việt Nam.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc.
Cảm ơn anh Quốc Phương và xin chào các anh. Tôi không có nhiều ý kiến gì gọi là độc sáng trong cái đề tài này ngày hôm nay. Tất nhiên là tôi cũng có theo dõi tình hình và tôi theo dõi trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng từ ba đại hội này, ba đại hội kế tiếp nhau, thì tôi thấy là tôi cũng đồng tình với anh Quân ở chỗ là ba cái đại hội mới nhất đây đó, thì mỗi một nhiệm kỳ là 5 năm, nhưng mà thật sự cái thành tựu của đất nước mình về mặt phát triển, về mặt ổn định đời sống, về mặt tăng trưởng văn hóa, phát triển văn hóa, thì tôi chưa thấy gì gọi là nhiều những cái điểm son, mà nếu không nói là có quá nhiều điểm u ám mà chúng ta cần phải khắc phục trong thời gian sắp tới nếu Việt Nam chúng ta muốn vươn lên một cái đời sống tốt đẹp hơn. Tôi để ý như thế là bởi vì trong cái thời gian vừa qua đó, cái thành tích nổi trội của ông Nguyễn Phú Trọng và ban chấp hành của Đảng Cộng sản trong ba nhiệm kỳ vừa rồi đó, thì cái thành quả nổi trội nhất là cái thành quả mà các anh cũng vừa nhắc đến, cái thành quả lò và củi. Cái lò và củi này nó là hai cái hình tượng để mà cụ thể hóa một cái cuộc sát phạt nhau, một cái cuộc thanh trừng nội bộ rất là nặng nề. Cái số đảng viên mà bị thanh trừng đó thì thật là đến nay không biết là cái từ thành phần lớn xuống đến thành phần nhỏ đó, ở dưới cơ sở đó, thì không biết là bao nhiêu rồi. Và nếu mà cái đường này cứ tiếp tục đi thì tôi không biết là sẽ bao nhiêu củi sẽ phải vào lò nữa. Thì đấy là một cái thảm họa chứ không phải là một cái hay ho gì nhiều đâu. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái lò và củi này nó là hậu quả của sự độc quyền lãnh đạo quá dài, mà nó đi đến cái tệ hại là vì không có giám sát, không có cái cơ chế để mà chế tài những người có quyền lực, cho nên nó mới dẫn đến cái cảnh tham nhũng, hối lộ, cho nên nó mới dẫn đến cảnh gọi là tha hóa đảng viên, cho nên nó mới dẫn tới cái cảnh sa đọa trong cái guồng máy nhà nước, và nó dẫn đến cái chuyện phải giật gấu vá vai là lò và củi. Vậy thì suốt ba nhiệm kỳ này đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải trải qua một cái giai đoạn rất là bất ổn, và cái cuộc thay vật đổi ngôi mới nhất trong vòng vài tháng nay đó, nó là một hình ảnh cụ thể của một sự bất ổn và sẽ không biết sẽ còn kéo dài đến bao lâu. Thế thì sự ra đi của Nguyễn Phú Trọng là một cái điều đối với riêng cá nhân ông thì là một cái sự ra đi nhẹ nhàng, có thể day dứt trong thâm tâm, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng phải thấy rằng là ông ra đi trong cái tư thái nhẹ nhàng, nhưng mà ông để lại một cái di sản có lẽ là hơi u buồn trong thời gian sắp tới. Xin hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Công Nga từ Hà Nội. Xin mời ông.
Tôi nghĩ là cái đề tài hôm nay anh Quốc Phương nêu ra là nó sẽ đi đâu về đâu. Thì tôi thì nói ngắn gọn là chắc chắn là với sự ra đi của một lãnh tụ cấp cao, chắc chắn nó sẽ dẫn đến những sự thay đổi. Và nếu mà so sánh như là luật sư Khanh có nói là ông Nguyễn Phú Trọng là một người tổng bí thư chết khi lúc tại vị giống như ông Lê Duẩn, còn ông Hồ Chí Minh chết thì thực sự lúc đấy là như vậy là ông Lê Duẩn đã nắm quyền rồi, nắm quyền chắc chắn rồi. Nên là so với ông Lê Duẩn với ông Nguyễn Phú Trọng là đều mất lúc còn đang đương chức. Ngoài ra từ đó trở đi không có ai như vậy nữa. Và nếu mà sự ra đi của ông Lê Duẩn dẫn tới đổi mới vừa rồi, mà chủ yếu là đổi mới kinh tế, thì phải chăng cái sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn tới một sự đổi mới về chính trị ở một cái mức độ nào đó, chứ chúng ta cũng khó lòng mà có thể đòi hỏi hay là kỳ vọng là có những thay đổi rất là lớn. Nhưng mà có thể, tức là chỉ là một cuộc đổi mới tiếp tục, và trong đó cái khía cạnh chính trị của nó được chú trọng hơn. Tôi nghĩ tức là trước mắt là như thế. Tôi không muốn bàn đến những cái chuyện tức là gì là di sản, bởi vì cái đấy là thực sự là chúng ta đã bàn ở một cuộc khác rồi.
Vâng, cái ý kiến vừa rồi của tiến sĩ khoa học viện Quang A thì thực ra thì cũng đã có đề cập đến một khía cạnh rồi chưa, mà ở cái vòng câu hỏi tiếp theo chúng tôi muốn được nghe ý kiến trao đổi của các vị khách mời. Thế nhưng mà trước khi chúng tôi nêu cái ý kiến ở vòng trao đổi số 2 đó thì chúng tôi lại xin nhắc lại một chút với vị nào muốn phát biểu. Tức là trong câu hỏi, vòng câu hỏi thứ nhất chúng tôi có đặt câu hỏi, tức là ở đây tức là cái chuyện là cái công luận và tiếp tục quan tâm đấy, là sau cái biến cố mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm sao Việt Nam mà qua đời như thế đấy, thì là cái việc chuyển giao quyền lực đấy, thay đổi rồi thì kế vị vân vân, tái cấu trúc đấy, nhân sự cấp cao, thì nó có thể nó diễn ra có như thế nào, có gọi là xuôi chiều mắt máy hay không đấy, có đạt thống nhất trí cao hay không. Ở riêng với chiếc ghế của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì ai sẽ ngồi vào đó, kể cả cũng là bàn luôn là nếu gọi là caretaker, những người tạm thời ngồi vào đấy thì thế nào, phương án thế nào, vân vân. Thì nếu quý vị nào mà muốn tiếp tục là quay lại để bình luận cái đấy thì xin mời. Nhưng mà cái câu hỏi thứ hai thì chúng tôi xin nói luôn, tức là so sánh với vấn đề gọi là cầm quyền tới chết hay là rút lui, ở đây mở ngoặc luôn là rút lui đúng lúc này, thì nhất là giữa hai cái diễn biến gần đây ở Việt Nam và ở nước ngoài, như quý vị cũng có thể theo dõi và đã thấy đấy, với cái việc một bên là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cầm quyền như thế, tức là tới khi mà ông qua đời. Còn tại Mỹ thì mới đây thôi thì đương kim Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ thì đã tuyên bố ngưng tranh cử trong cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2024, đại diện cho đảng của ông đấy, để mở đường cho ứng cử viên khác trong đảng thay thế. Thì quý vị thấy có cái điều gì để bàn hay là cái bài học kinh nghiệm chính nào có thể rút ra qua cái hai diễn viên nói không? Vừa rồi thì chúng tôi thấy luật sư Vũ Đức Khanh giơ tay, chúng tôi xin mời.
Tôi xin nói tiếp.
Không, tôi xin cho bác
một
Nguyễn
hai câu
phát biểu trước nhỉ.
Vâng, xin mời tiến sĩ khoa học Công An.
Về cái sự chuyển giao quyền lực mà chủ yếu là cái chức tổng bí thư, thì tôi nghĩ tức là gì là thực sự là rất trục trặc. Như chúng ta đã thấy trong một thời gian dài, người ta nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã rất chú ý đến công việc này, từ việc chuẩn bị ông Đinh Thế Vinh đến ông Trần Quốc Vượng, rồi đến ông Huệ, ông Thưởng, và đến bây giờ thì như vậy là có một người tức là gì là tạm thời thay ông để điều khiển đảng là ông Tô Lâm. Thì thực sự là cái quá suốt cả cái quá trình đấy là nó luôn luôn trục trặc. Và nếu mà nói đến cái chuyện gọi là kế nhiệm hay là kế vị đấy, thì rất đáng tiếc, tức là gì, là trong ba cái nhiệm kỳ vừa rồi là chuẩn bị không được tốt. Và đến cái thời gian tới thì tôi nghĩ, tức là gì, là cái chuyện ông Tô Lâm bây giờ đang là phụ trách, thay ông Trọng phụ trách với đảng, với cái vị thế đó của ông ấy, thì ông ấy sẽ củng cố cái quyền lực của mình. Và tôi nghĩ, tức là gì, việc mà ai sẽ làm tổng bí thư thì cái khả năng cao nhất vẫn là ông Tô Lâm. Chỉ có cái là nó xảy ra khi nào? Tháng 10 tới với hội nghị Trung ương 10. Theo, thực sự là theo điều lệ hay là các cái quy định của đảng, thì khi một người tổng bí thư đã rời thì phải bầu một tổng bí thư mới. Thì trong trường hợp đấy có thể, tức là ông Tô Lâm được bầu ngay làm tổng bí thư trong tháng 10 vừa tới, tháng 10 tới. Hoặc là nếu mà vẫn còn có trục trặc, vẫn còn chưa ngã ngũ được gì, thì có thể nó sẽ kéo dài cho đến đại hội tới, và lúc đấy thì mới ngã ngũ. Nhưng mà theo đánh nhận xét riêng của tôi thì cái xác suất để ông Tô Lâm nắm cái vị trí này rất là cao.
Vâng, thế đó là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Khoa Nga. Chúng tôi xin mời tiếp theo là ông là luật sư Vũ Đức Khanh.
Vâng, tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Khoa Nga có phân tích rất là rõ về cái vấn đề. Ông Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đến cái vấn đề tạo được cái người truyền nhân, tức là cái chức vụ tổng bí thư của ông ấy. Nhưng mà ông ấy đã hoàn toàn thất bại. Ông ấy hoàn toàn thất bại là tại vì trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã không có thống nhất với nhau về cái đường hướng. Và giống như tôi nói lúc nãy, đây là cái thời điểm mà có thể sẽ xảy ra cái vấn đề là đổi mới lần thứ hai. Nhưng mà trước khi tôi tới cái vấn đề này, tôi sẽ nói rằng nếu chúng ta quan sát kỹ cái chính trường của Việt Nam từ hồi đầu năm cho tới bây giờ 7 tháng, thì chúng ta thấy rõ ràng là một cái khuôn mà hiện tại bây giờ trên mặt lý thuyết thì không có ai có thể cạnh tranh cái chức tổng bí thư của ông Tô Lâm. Chắc chắn rằng là ông Tô Lâm là một cái người sẽ lên nắm quyền làm chức tổng bí thư. Vấn đề là ông ấy nắm quyền như thế nào, và cái cuộc chuyển giao quyền lực đó sẽ xảy ra trong cái chiều hướng giống như là anh có nói là thuận bờm xuôi mái, hay là đó là một cái sự có cái sự tranh chấp lớn và dẫn tới một cái sự có thể là sự cáo chung luôn cả cái vấn đề của chế độ. Với những cái nguồn tin mà tôi có được và được được một số những cái anh chị ở trong nước phân tích và cho cung cấp một số cái thông tin, thì tôi nghĩ rằng cái khả năng kịch bản của Liên Xô năm 1991 có thể xảy ra, vì có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là cả cái bộ máy từ trên xuống dưới, giống như ông Đào Xuân Viên có nói rằng là từ cán bộ cấp cơ sở lên tới cái thượng tầng chính trị, không ai mà có thể chấp nhận đi trong cái chiều hướng này được. Chúng ta đã đến một cái lúc mà giống tôi nói ở lúc nãy, nó giống như một cái cuộn giấy và nó hết rồi, cần phải thay đổi một cái cuộn giấy mới, phải xóa cái bàn cờ này để lập một cái bàn cờ mới, vì không ai từ cán bộ cơ sở lên tới cán bộ trung ương mà không có thể là một cái nạn nhân của cuộc tranh quyền trong tương lai. Đó là cái vấn đề, cái nội bộ đó là như vậy. Cái thứ hai nữa là chúng ta còn bị một cái ảnh hưởng rất là lớn từ các cái cường quốc, mà đặc biệt chúng ta hãy quan sát kỹ khi mà Việt Nam công bố sự ra đi vĩnh viễn của ông Nguyễn Phú Trọng, thì gần như là chỉ trong một vài đồng hồ là đại sứ Mỹ Mark Knopfler ở Hà Nội có một cái văn bản chia buồn về sự kiện này. Và lúc đó thì cũng trong cái ngày 20 ngày 20 thì ở bên Trung Quốc và bên Mỹ ông Biden lại đưa ra một cái thông cáo chia buồn. Ông Tập Cận Bình lại đích thân đến Đại sứ quán của Việt Nam để chia buồn về vấn đề này. Đó là những cái động thái mà chúng ta cần 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 quan tâm. Đây là cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Tôi không biết rằng ông Tô Lâm, đằng sau ông Tô Lâm là ai, và đằng sau những cái nhóm mà tôi nghĩ rằng họ đang bị thất thế là ai. Nhưng có một cái điểm rất là rõ, rõ ràng là những người thất thế họ không thể khoanh tay để chờ cái thế lực đang lên xóa xóa họ ra khỏi cái bàn cờ chính trị. Cho nên cái giai đoạn hiện tại là cái giai đoạn vô cùng phức tạp, và cái yếu tố mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là yếu tố quân đội. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy có hai nhân vật là Lương Cường và ông Phan Văn Giang, nhưng mà nhìn về tất cả mọi mặt thì gần như là ông Phan Văn Giang rất là lu mờ. Mà sự lu mờ này có thể có một cái sự tính toán nào đó, chứ không phải sự lu mờ là do lực lượng của quân đội không có, hay là bản thân của ông Phan Văn Giang không có, mà đây là một cái sự tính tính toán có thể sẽ xảy ra một cái vấn đề gì đó. Tôi nghĩ rằng không khí ở Hà Nội hồi nãy trong cái trước vào cái đây, tôi nghe ông Nguyễn Quang Ngang có nói là Hà Nội mưa hổng rài. Mưa thì chúng ta nghĩ tới vấn đề buồn, chúng ta có nghĩ tới vấn đề mát, mưa là mát, nhưng mà thật sự ra là chính trường của Việt Nam đang nóng, và thật sự ra tất cả các cái lực lượng mà có thể chống lại cái lực lượng của ông Tô Lâm, đặc biệt là các cái lãnh đạo cao cấp nhất là đang nằm dưới sự bảo vệ của công an. Đừng quên rằng tháng 6 vừa qua có cái luật cảnh vệ, và hiện tại bây giờ tất cả các cái lực lượng đó, các cái người đó đều nằm dưới cái sự bảo vệ một cách rất là chặt chẽ của công an. Sự ra đi của một cái tầng lớp cũ có diễn ra êm đẹp giống như là Đại hội 6, khi mà cả ba ông Trường Chinh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và và người thứ ba thì tôi quên tên là đã là mà Lê Đức Thọ là đã ra đi, thì coi như là cái sự dàn xếp rất là êm đẹp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ở thời điểm này khó lòng mà dàn xếp có một cái sự êm đẹp, vì ngày xưa tất cả các đồng chí đó có thẩm quyền, có quyền lợi, nhưng mà cái quyền lợi của ngày xưa năm 86 nó khác với cái quyền lợi của năm 2024. 2024 là phải có một cái sự sát phạt cuối cùng để xóa lại cái bàn cờ. Tất cả mọi người từ công chức cho tới đảng viên đều mong muốn có sự xóa đó, vì cái sự xóa chế độ đó nó sẽ dẫn ra một cái giai đoạn mới mà sẽ không có cái sự bất ổn nữa. Có rất là nhiều điều tôi muốn nói thêm, nhưng mà tôi muốn nhường lại cho tất cả quý vị. Thì tôi chỉ muốn tóm tắt hai điểm là chính trường Việt Nam có khả năng có những biến động rất lớn. Những biến động đó có thể xảy ra ngay trong tháng 8 này, không đợi tới hội nghị Trung ương 10 vào tháng 10 sắp tới, vì ông Tô Lâm sẽ không thể nào để cái tình trạng này kéo dài. Có nhiều chuyên gia cả nước ngoài đều nói rằng là sẽ cầm quyền cho tới Đại hội 14. Tôi khẳng định là Đại hội 14 sẽ không có xảy ra với tư cách là đảng cầm quyền.
Vâng, thì đó là ý kiến của ông Vũ Đức Khanh. Vâng, thì chúng tôi xin mời tiếp theo là luật sư tiến sĩ Nguyễn Đức Liêm. Và chúng tôi xin nhắc lại cái ý hỏi ở cái điểm thứ hai. Tất nhiên là nếu ông muốn bình luận tiếp ý kiến vừa rồi của quý vị đã nói trước ông đấy, và liên quan đến ý một thì vẫn có thể tiếp tục được. Ở đây cái câu hỏi đặt ra là cái so sánh vấn đề cầm quyền được cho là cầm quyền tới chết ấy, và hay là rút lui đúng lúc ấy. Và đặc biệt là so sánh hai cái diễn biến mới đây nhất, như là với Tổng Bí thư Đảng sản Việt Nam Vũ Trọng vừa mới qua đời như thế, và ông Joe Biden tại Mỹ. Chúng ta sẽ không nói đến cái bầu cử tại Mỹ, không nói sâu chuyện đó, nhưng mà ông thấy so sánh hai câu chuyện này là ông Joe Biden rút lui như thế, thì một bên là cầm quyền tới chết, một bên là dường như là có cái rút lui để nhường chỗ cho người khác, thì ông có cái ý kiến bình luận gì không? Xin mời tiến sĩ luật sư Nguyễn Đức Liêm.
Ông Biden ông nhất quyết cho đến phút cuối là muốn tiếp tục ra tranh cử, nhưng mà những cái điều kiện về khách quan chính trị, chính trường cũng giống như là bệnh tật và điều kiện cơ thể của ông không cho phép, cuối cùng ông phải nhường bộ. Và ông Biden bao giờ cũng nói là sở dĩ ông tiếp tục ông tranh cử là vì ông không muốn ông Donald Trump trở lại làm Tổng thống nước Mỹ. Đó là cái điều duy nhất mà ông sợ, và ông chỉ có ông mới có thể đánh bại được ông Donald Trump. Thì tình trạng của ông Nguyễn Phú Trọng theo từ của anh Phương, Quốc Phương là cầm quyền cho đến chết. Ông Nguyễn Quốc Phòng cũng trên một bình diện nào đó cũng có một cái lối nhìn giống ông Biden vậy. Nên nhớ là Đảng Cộng sản là nó xuất phát trong một cái tình thế lịch sử mà nó đưa cái thành phần gọi là tương đối là khiêm tốn nhất trong xã hội, bần cổ nông, đầy những cái uất ức từ bối cảnh môi trường lịch sử cho đến kinh tế. Và một cái dân tộc Việt Nam, nên nhớ khi mà ở giai đoạn ngay cái giữa thế kỷ đó thì phần lớn là vẫn còn đi chân trần, thì cái Đảng Cộng sản nó tạo ra một cái luồng ý thức mới. Và chính cái luồng ý thức mới này trong một cái dân tộc ở một cái đẳng cấp tiến hóa tương đối là còn khiêm tốn, thì lại là trong cái đẳng cấp tiến hóa mà còn khiêm tốn đó, họ lại đem một cái tầng lớp nghĩa tương đối là khá khiêm tốn trong xã hội lên nắm quyền. Thế nên bao nhiêu tất cả những nhiễu loạn, những cái vấn đề tiêu cực nó phát xuất từ cái tầng lớp đó, cái ý tầng lớp ý thức, cái mức độ của tâm thức của một cái dân tộc ở cái mức độ đang chưa trưởng thành đó. Thì ông Nguyễn Phú Trọng ông nhìn thấy cái đó, ông nhìn tới một cái viễn cảnh mà nếu sau ta có thể là có hồng thủy hay không đó, thì ông nhìn người nào, thì như là người tiến sĩ Nguyễn Quang A có phân tích đó, từ ông Đinh Thế Huynh cho đến ông Vượng, tất cả những người đây ông thấy có một cái gì đó rất là bất ổn, cho nên ông nghĩ rằng chỉ có ông mới là có xứng đáng để mà tiếp tục cái vai trò tổng bí thư cho đến khi nó có một cái sự xếp đặt nào đó ông hài lòng. Tuy nhiên là ông phải mất đi trong cái lúc mà ông chưa hài lòng lắm. Thì cái sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng đó là cũng giống như sự ra đi của ông Biden, nó nằm trong một cái bối cảnh một khách quan mà cả hai đều không muốn. Tuy nhiên nước Mỹ đó ngay cả 200 năm ổn định về chính trị tương đối, nội chiến đâu cũng có phong trào dân quyền, chiến tranh Việt Nam 1968 là đại hội của Đảng Dân chủ cũng bị dân biểu tình chống chiến tranh phá nát ở Chicago. Thì năm nay tôi nghĩ là cũng thể xảy ra cái hiện tượng đó, với là cái phong trào chống chiến tranh của Do Thái đối với là Palestine ở bên Trung Đông có thể là gây rối loạn. Nhưng mà ở Mỹ ngay cả 200 năm như vậy mà vẫn còn có những cái bất ổn, thì cái sự đánh giá mà có tiềm năng bất ổn của Việt Nam á, là đánh giá có giá trị. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng người Việt Nam nó có, và cái hệ thống chính trị Việt Nam có một cái quán tính inertia đó rất là cao, và cái quán tính này nó sẽ kéo dài vào dưới tay bây giờ là nắm quyền và quyền lực và là lãnh đạo của ông Tô Lâm đó. Tôi nghĩ ông Tô Lâm một cái người mà có bản lĩnh chính trị để có thể chuyển giao quyền lực kỳ này tương đối êm thấm, và ông sẽ dàn xếp được bằng mọi phương tiện và mọi cách. Tôi gọi Tô Lâm là một trận thủ đồ của đời mới, tức là 800 năm trước 1225 là vua Thánh Tông là bổ nhiệm ông Trần Thủ Đồ là làm gần như là thủ tướng, và chính cái đó ông đứng lên ông diệt nhà Lý và ông xây dựng lên một nhà Trần đánh bại quân Mông, thì một cái thế hệ rất là vẻ vang. Và ông Trần Thủ Đồ mặc dù là người rất là tàn ác đối với nhà Lý và đối với đức lý của gia đình và dòng họ cũng có những cái vấn đề rất là tệ hại, nhưng đối với quốc gia và cái tiền đồ tổ quốc thì ông Trần Thủ Đồ là một cái thần cứu nước. Cho đó cái về cái bình diện quốc gia đó, tôi nghĩ ông Tô Lâm trong thời gian qua đối với những cái giới mà bất đồng chính kiến hay là quần chúng Việt Nam không á, thì nhìn ông là một người là rất là khắc nghiệt về vấn đề tự do ngôn luận hay là bất đồng chính kiến hay là phản biện. Tuy nhiên chúng ta và chúng tôi và chính tôi hy vọng rằng với cái bản lĩnh cá nhân và với cái sự thâu tóm quyền lực hiện nay của ông Tô Lâm á, thì chính đây là một cái cơ hội mở ra cho ông Tô Lâm, giống như là một cái người nắm trong tay một con chim, và bên ngoài hỏi là chim đó sống hay chết thì tùy theo cái người đó cầm con chim đó. Nếu nói sống thì họ bóp chặt chết, mà nếu nói chết đó, thì ông thả con chim ra. Đây là cái giai đoạn mà tôi cũng đồng ý với anh em là quý vị là một cái juncture, một cái điểm mà có thể có những cái thay đổi. Tuy nhiên tôi không hy vọng là thay đổi thể chế vĩ mô, mà tôi hy vọng rằng ông Tô Lâm sẽ như là một người đi đường, một cán bộ thấy cái ống cống ở trên đường nó đang ngập, thì ông đưa tay ông kéo cái đống rác mà làm nghẹn ống cống ra khỏi cái ống cống đó để cho con đường nó bớt 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 lũ. Chứ đừng có chờ cho đến khi xây đường xã mới hay là hệ thống bơm nước mới hay là trời ngưng tạnh mưa. Mà cái vấn đề khẩn cấp bây giờ là chính ông Tô Lâm là đóng một cái vai trò chính sự để giải quyết những vấn đề rất là khẩn cấp của đất nước, để tạo nên một cái tình trạng ổn định để tiếp tục những cái vấn đề mà tôi nghĩ là cái dư lực của cái vấn đề lịch sử nó vẫn chưa có hoàn tất. Do đó tôi vẫn là kỳ vọng rằng là mọi sự chắc là sẽ yên ổn thôi.
Vâng, thế đó là ý kiến của tiến sĩ luật sư Nguyễn Hữu Liêm. Không biết là luật sư...
Tôi xin có hai ý.
Vâng, chúng tôi thấy ông Đoàn Xuân Kiên cũng cũng phát biểu. Vâng, thì vâng, thưa đoàn, thì xin mời ông Đoàn Xuân Kiên trước, sau đó tới ông Lê Quốc Quân. Vâng.
À, xin lỗi. Vâng, thì tôi xin có hai ý như thế này. Thứ nhất, để trả lời cái phần sau của câu hỏi thứ nhất của anh Quốc Phương, thì tôi có ý kiến là tôi nhìn cái sự biến động trước và sau sự ra đi của Nguyễn Phú Trọng, nó không có hào hứng cho một cuộc đổi mới gì tốt đẹp, mà nó chỉ là sự thay nhân sự là chủ yếu. Còn đường hướng và cái lộ đồ, cái con đường đi tới của nhà nước Việt Nam đó, thì tôi không có lạc quan, là bởi vì tôi vẫn thấy là nó có một cái điểm vướng rất lớn trong cái cơ chế chính trị Việt Nam hiện nay đó, đó là cái sự độc quyền lãnh đạo, sự độc đoán, sự chuyên đoán một cách mãnh liệt, nó dẫn đến những cái sự thanh trừng, sát phạt phe phái một cách nghĩa là không nương tay trong thời gian từ những năm 75 đến giờ, chứ không phải không. Trong cái cuộc thay đổi nhân sự hiện nay mà chúng ta vừa mới ôn lại đó, anh Vũ Đức Khanh có ôn lại từ năm 86 đến giờ đó, thì tôi thấy là rất nhiều sự thay bậc đổi ngôi giữa các phe nhóm địa phương của thượng tầng lãnh đạo Việt Nam trong suốt hai mươi mấy năm nay. Phe miền Trung, phe miền Nam, phe anh hùng cách mạng và phe kỹ trị, phe công an, phe quân đội, vân vân vân. Rất nhiều phe phái ở trong một cái bị lớn, những hòn bi nó cứ va đụng nhau lốp cốp, và cho đến bây giờ đó có vẻ anh Liêm nghĩ là nó có vẻ nên là sự chuyển giao quyền lực một cách nhẹ nhàng, ổn định. Tôi thì tôi lại thấy là chưa biết lúc nào cái bi đó nó sẽ va đụng lộn cộn trở lại. Là bởi vì các anh cũng vừa nhắc đấy, đấy là trong cái cuộc đấu đá mười mấy năm nay đó, có người được, có người mất. Người được á, thì đang ngồi yên vị, nhưng mà ai biết được là những người mất kia cũng là con cháu anh hùng cách mạng, cũng là có cánh công an, cũng từng là bộ trưởng công an, cũng có cánh đã từng là ngồi ở vào những cái vị trí cao và có thể lục lọi hồ sơ của đối phương rất là tường tận. Và ai biết được ngày nào những cái đống hồ sơ mà người ta thủ được ở trong bị đó sẽ được khui ra để làm bằng chứng cho một cái sự thanh lọc mới. Nói cách khác, cái biện chứng lò và củi không không biết đến bao giờ cho nó dứt. Vậy thì cái sự thay đổi nhân sự trong thời gian sắp tới có thể nó làm cái sự thay đổi ổn định nếu hai cái gọng kìm chấn áp thật là vững, mà nó cũng có thể là không thể ổn định được là bởi vì những cái phe nhóm nó bắt đầu không phục nhau. Cho nên Tô Lâm mà là một nhân vật Trần Thủ Độ, tôi hơi có một sự ngờ vực. Trần Thủ Độ là cái đầu óc lớn lắm, chứ không có đến nỗi như là ông Tô Lâm phải dùng đến những cái mưu lược bá đạo để đi bắt cóc một anh tội phạm ở nước ngoài. Thì cái đó không phải là cái hành động mã thượng, không phải là hành động của một người có cái đầu óc lớn. Vậy thì trong thời gian sắp tới nó ổn định hay không, tôi thấy có rất nhiều ẩn số chưa có giải đáp. Và tại sao nó có những cái chuyện mà chúng ta đang bàn ở đây là bởi vì tôi thấy như là cái sự khác biệt rất lớn giữa cái độc đảng, độc quyền, quyền lực, cái quyền lực độc đoán và cái sự tôn trọng luật pháp, cái rule of law đó, cái pháp quyền, pháp trị đó, nó mới là cái cơ sở bảo đảm cho cái sự chuyển giao quyền lực một cách ổn định ở trong cái xã hội dân chủ. Anh Quốc Phương nhắc đến cái chuyện là chuyển giao quyền lực giữa chuyển giao cái cương vị ứng viên của đảng dân chủ giữa ông Biden và Harris, nó chỉ là một cái sự chuyển giao nhỏ thôi, nhẹ nhàng thôi, và chính danh quân tử, chứ nó không có bá đạo, nó không có cái lối là phải dọa dẫm rồi chi tiền cho bọn đầu trâu mặt ngựa để mà hy vọng có một cuộc đảo chính ngày 6 tháng giêng năm 2021 như là cái anh chàng Donald Trump. Đó là một cái sự nhục mạ lên cơ chế dân chủ. Vì thế cho nên tôi quay trở lại.
Chúng tôi xin lỗi ông Đào Xuân Kiên, cuộc thảo luận này chúng ta không bàn sâu về vấn đề của
tôi nhờ kiến. Nhưng luôn. Mà cho nên tôi trở lại.
Đi xin kiến, chúng tôi có hai điểm muốn hỏi ông trước khi nói tiếp. Một là ông nói, nếu chúng tôi nghe không nhầm, ông nói rằng là ông Tô Lâm đã có cái liên quan tới cái vụ bắt cóc người ở nước ngoài, thì đấy là một câu hỏi đặt ra là cái căn cứ. Và thứ hai là vừa rồi chúng tôi nghe không nhầm, ông nói rằng là có ai đó, một chính trị gia cũng rất là quan trọng của Mỹ, là chi tiền cho ai đó để làm liên quan đến một cái vụ liên quan đến đồi Capitol ở Mỹ. Không biết là ông có căn cứ nào để nói như thế không ạ?
Căn cứ cụ thể thì tôi không có, nhưng mà tôi có đọc ở trên tờ Guardian thì người ta có đặt một cái nghi vấn là có một cái âm mưu huy động những người ủng hộ một ứng cử viên thất cử để mà tạo một cái thế lực làm áp lực cho cái hành vi của mình trong cái thời gian trước và sau 6 tháng giêng năm 21.
Vâng, như vậy thì đó là cái quan điểm riêng của ông Đoàn Xuân Kiên, và ông cũng trích dẫn một cái nguồn ở nơi khác, và đây không phải là quan EOA, cũng như là không phải là...
Tất nhiên không phải. Và trường hợp anh có hỏi về trường hợp ông Tô Lâm và chuyện bắt cóc đó, thì báo chí đầy ở đấy rồi. Báo chí và chính phủ Đức cũng đã công khai là phiền trách và nêu đích danh những người mà họ trách ra ở trong cái sự vụ Trịnh Xuân Thanh.
Vâng. Vâng, chúng tôi thấy ông Lê Quốc Quân giơ tay, và xin mời luật sư Lê Quốc Quân.
Nếu như mà anh Đào Xuân Kiên đã hết thì tôi xin
tôi xong rồi đấy.
Dạ, nên xin có ý kiến luôn, tức là có những cái bình luận trước đây chúng ta nói rằng là sẽ có một sự thay đổi lớn hay là sẽ xóa bàn cờ làm lại, thậm chí không có đại hội Đảng lần thứ 14, theo tôi đó là những cái nhận định nó thiếu cơ sở và không đáng kỳ vọng. Thế còn liên quan đến cái chuyện rằng là sẽ có một turning points, có một cái điểm để thay đổi hoặc là bước ra một con lộ mới, hay là như tiến sĩ Nguyễn Lưu Liêm nói có sự khai thông một chút gì đó, thì tôi nghĩ rằng là rất có khả năng, và không phải là có khả năng là tốt hơn hay là xấu hơn, mà chắc chắn ở đây là sẽ có một sự, tôi dùng từ trong tiếng Việt rất cụ thể mà tôi cũng có qua những cái thông điệp qua những người của quê tôi, tức là sẽ phang nhau, sẽ có cái chuyện là sẽ phang nhau. Và cái bản lĩnh chính trị của như chúng ta kỳ vọng vào của ông Tô Lâm hay không phụ thuộc rất lớn vào cái chỗ này. Tức là liệu ông có trung hòa được cái mối quan hệ với bên quân đội hay không. Cái thứ hai nữa là quan điểm của ông với vấn đề của Trung Quốc nó như thế nào. Tức là nhìn nhận của ông đối với vấn đề Trung Quốc thế nào. Chúng ta nói đến Trần Thủ Độ, chúng ta nói đến quá khứ. Rất tuyệt vời, vạm vỡ lắm, tuyệt vời lắm, xây dựng hùng cường lắm. Nhưng cũng là trong một triều đại, chưa đến 50 năm, 40 mấy năm, chúng ta đánh 3 lần quân Nguyên, phải 3 lần chống lại phương Bắc. Để chúng ta thấy rằng lịch sử nó có những cái giá của nó và những hiểu biết của nó. Chuyến đi đầu tiên của ông Tô Lâm là tôi gọi là xuất mã, tức là đi sang Lào, xong đó xuống Campuchia. Một trong những chương trình nghị sự không được nói ra, nhưng đó là câu chuyện bàn về cái chuyện kênh Funan Techno. Mà đây là có nguồn tin từ Campuchia, từ những người lãnh đạo cao có nói cái chuyện đấy. Và rõ ràng ông đã đụng đầu trực tiếp ngay với những lợi ích của Trung Quốc. Tuy nhiên không phải chỉ có vậy, nó đụng lại quan trọng, nó nằm ở những cái chuyện lợi ích của những con người mà người ta hay dùng cái từ rằng là ở ngay trong nội bộ, giải quyết những vấn đề nội bộ. Đó là cái chuyện bắt Nguyễn Thái Hà hay Phạm Thái Hà, hay gọi là chuyện của ông Vương Đình Huệ, cái chuyện ngay chuyến đi vừa Trung Quốc về. Và những nhân vật mà chính ông Nguyễn Phú Trọng đã gầy dựng, mà chúng ta đã bàn thảo nhiều rồi. Trước đó ví dụ Đinh Thế Huynh, rồi Trần Quốc Vượng, rồi xong đến Võ Văn Thưởng, rồi đến thậm chí cả Trương Thị Mai cũng đã từng được ưu ái và được coi như là những nhân vật có thể kế nhiệm. Bà Trương Thị Mai là coi như nhân vật số 2 của ông Trọng, trong khi mà tiếp đón Biden là nhân vật ngồi ngay cạnh ông Trọng, bên phải ông Trọng khi tiếp đón Tập Cận Bình và ông Biden. Để thấy rằng đó cũng là những nhân vật. Và cuối cùng đến gương Vương Đình Huệ, loay quay song suốt hơn 10 năm qua, không phải 10 năm qua, 5 năm sau cuộc đời là ông Trọng đi tìm người kế vị. Và cái câu của ông Tô, anh Quốc Phương nói rằng là cầm quyền cho đến chết, thì nó có hai cái mặt tích cực hay tiêu cực. Khi cầm quyền, cố cầm quyền đến chết ấy, thì lại là tham quyền cố vị. Nhưng mà khi không tìm được người, hoặc là mình muốn tìm những người kế vị mình nhưng luôn luôn bị, mà bị một cách rất hồn nhiên, ngây thơ thôi, là bởi vì không có gì cả, là bởi vì ông khởi động với tinh thần rất là trong sáng của ông khởi động cái chương trình chống tham nhũng và đốt lò, và ông sử dụng cái lá trà gọi là thanh gươm, là ông Tô Lâm trong Bộ Công an, là công cụ để mà tiến hành cái công cuộc chống tham nhũng. Nhưng cái công cụ đó nó quá lớn. Một người vệ sĩ bây giờ trở thành một gọi là gọi mình gọi là người bảo vệ, bây giờ lên ngôi vương, người ta nói như thế. Nhưng mà rõ ràng đi đúng hướng, ông sử dụng và người ta sử dụng đúng. Chúng ta lại bàn về cái chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông bắt cóc, ông Tô Lâm bắt cóc theo lệnh của ai? Chính ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng dù bất cứ nơi đâu phải mang về. Và thế là người ta thực thi. Người ta thực thi một cách trọn vẹn đầy đủ, thực thi tất cả những cái chuyện như vậy. Và do vậy những con người mà ông Trọng loay hoay để tìm kiếm, dẫn dắt, đưa lên trong suốt 5 năm qua, lần lượt từ 2018 ấy, khi ta nói Trần Quốc Vượng khi lên, mà chính ông trao cái quyết định là Trần Quốc Vượng khi Đinh Thế Huynh bị bệnh để chữa bệnh lâu dài, trao cho Trần Quốc Vượng, lúc đó thường trực ban bí thư là người ta kỳ vọng vào ông Trần Quốc Vượng, sau đó lần lượt và chính ông cũng trao cho Võ Văn Thưởng dù còn rất trẻ, và nói rằng sẽ cầm ông Trọng sẽ thêm một thời gian nữa để cho ông trong Võ Văn Thưởng được vững vàng hơn. Nhưng mà cuối cùng không được, thì lịch sử bây giờ nó đặt đến ông Tô Lâm. Thì rõ ràng tất cả những kẻ thù của ông Tô Lâm vẫn còn đó. Những người mà ở gọi là lão thành cách mạng còn đó, những vị tướng còn có, những ảnh hưởng còn đó, tất cả quyền lực vẫn còn có rất nhiều. Thành ra tôi nói rằng là cái quãng đường này sẽ có cái từ sẽ có rất là sự tranh chấp rất dữ dội, nhưng phụ thuộc vào việc ông Tô Lâm giải quyết hài hòa với nhau thế nào với bên quân đội, và đặt cái tương quan đó trong thế nào với sự gọi là liên Mỹ, nhưng phải hòa hoa, liên danh với Mỹ cần thiết nhưng phải hòa thuận với Trung Hoa, vì đất nước chúng ta không mang đi đâu được, và chúng ta cạnh một nước lớn, và những bài học lịch sử nó vẫn còn đó rất nhiều. Thế còn cái thứ hai nữa là bước đến là dân tộc và dân chủ. Mình đi như thế nào để có dân chủ nhưng không có cái chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Mình phải có cái dân tộc nhưng phải có cái dân chủ. Đấy, là đó là những thách thức rất lớn trước mặt ông Tô Lâm. Và theo tôi thì hơn một năm trước mắt, từ nay cho đến Đại hội 14, chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều sự biến động. Và chúng ta sẽ thấy một sự xáo trộn, thậm chí có những cái sự giằng xé đánh nhau và rất là quyết liệt ở trong đó. Nhưng để nói rằng nó vỡ tung ra, để nói rằng là nó thay đổi cả bàn cờ hoặc nó không có Đại hội 14, thì đó là một điều theo tôi là thậm chí là hão huyền. Họ sẽ có một sự thay đổi do sự đánh nhau cục bộ và sẽ bước sang một con lộ mới. Nhưng cái lý tưởng hay cái sự thay đổi của người ta là sẽ rất khó khăn. Tôi hy vọng một con lộ khác nó tốt đẹp hơn cho dân tộc, nó rộng hơn. Hoặc là như tiến sĩ Hữu Liêm nói, ít nhất cũng gỡ đi được những cái mà đang còn vướng bận, đang còn mắc để cho dòng chảy nó thông hơn thôi. Chứ còn ấy, lý tưởng của họ, chủ trương của họ, định hướng của họ là vẫn còn như thế. Tô Lâm không thể quậy được cái bản chất văn hóa của đất nước nó như thế. Và xã hội như vậy, chưa nói cái chuyện rằng là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản nó có vẻ như đang lên trên toàn thế giới này. Đó là những bài toán rất là khó. Và đêm dài thì lắm mộng, đêm dài rất lắm mộng, từ nay cho đến Đại hội 14 còn nhiều điều chúng ta xem sẽ rất hay.
Vâng, tôi muốn hỏi nhanh ông Lê Quốc Quân một chút trước khi tôi chuyển sang vị khách mời khác. Ông vừa nói là ông dùng cái từ gọi là dùng từ của quê tôi, tức là tôi của quê của luật sư Lê Quốc Quân, gọi là đánh nhau,
phang nhau
thì phang có chứng nào để nói rằng là đang diễn ra cái chuyện đó?
Nếu thực sự bằng chứng thì cũng như là ông Phạm Xuân Kiên nói thôi, chúng ta ở đây thì chúng ta chỉ nói được những cái gì, nhưng mà tất nhiên khi tôi đã nói dùng từ đó thì tôi cũng có những nguồn tin mà tôi cho là khả tín mà người ta nói là sẽ phang nhau. Thế còn phang mà tôi nói lại diễn giải từ quê tôi, phang ở đây là người ta dùng gậy gộc thôi, chứ không phải như bên Mỹ rút súng nó bắn ngay hoặc là thay đổi. Phang là tao phang mày phang ấy. Phang là bằng gậy gộc và vẫn ở trong cái bối cảnh đó, trong hoàn cảnh đó thôi. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải thừa hiểu rằng là gì? Người dân bây giờ đang cực kỳ quan sát đến cái quốc tang này. Người ta biết nhân vật quan trọng nhất là sẽ đọc điếu văn rồi, là ông Tô Lâm rồi, trưởng ban tổ chức lễ tang rồi. Và Việt Nam vẫn là một đất nước bị ảnh hưởng rất lớn bởi do Nho giáo. Cho nên cái vấn đề về tang chế là hết sức quan trọng. Và người dân vẫn đang quan sát từng ngày, quan sát động thái ở trong một cái đám tang này. Và người ta sẽ bình luận ra, người đoán ra rất nhiều. Còn cái chuyện phang nữa thì phải thấy rằng tất cả những kẻ thù của anh Tô Lâm vẫn còn đó và vẫn còn có sức mạnh, họ vẫn còn trẻ.
Vâng, thực ra thì nó có hai cái chuyện, tức là trưởng ban tang lễ và trưởng ban tổ chức lễ tang, đúng không ạ?
Đây là trưởng ban tang lễ chứ không phải là không phải trưởng ban tổ chức. Mà bởi vì trong nghị định 05 năm một, nghị định 105 của 20 là đã nêu rất rõ các điều khoản, ví dụ trong điều 7, điều 5 là thành lập có hai ban. Đấy, có hai ban, một là ban lễ tang nhà nước, thứ hai là ban tổ chức tang lễ. Mà ông Tô Lâm, và thông thường này điều đặc biệt chúng ta cần nói thêm nữa, tức là trong điều 7 là quy định là chỉ có từ 20 ban tổ chức lễ tang nhá, là và ban lễ tang nhà nước nhá, là thường 25 đến 30 người. Điều 7 ghi định là từ 25 đến 30 người, nhưng ở đây là có 35 người. Thì để tôi muốn nói rằng là gì, tất cả những cái quy tắc nào là đọc điếu văn như thế nào, vòng hoa ra sao, cờ rủ đến mức độ nào, mai táng ở đâu, tất cả những câu chuyện đó nó được quy định trong nghị định và sẽ theo quy định đó mà làm. Nhưng mà người đọc điếu văn, người thay mặt đứng ra để trưởng ban tổ chức là ông Tô Lâm, để mình thấy rằng là quan sát cái quyền lực chính trị thì phải nhìn vào đó.
Vâng, có một cái, đây là một bình luận quý vị ở đây, nó là H Thái 27 nói rằng là các nước văn minh đúc kết rằng quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối, absolute power corrupts absolutely. Trong chế độ phong kiến xưa, vua là con trời, đại khái là như vậy. Vừa rồi thì có vị khách mời trước đó, nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì cũng đã đề cập tới so sánh tới cái chuyện thời phong kiến ngày xưa trong lịch sử Việt Nam, thời của ông Trần Thủ Độ, của nhà Trần, rồi thì là sau đó thì cũng có đề cập đến chuyện tức là một cái hình ảnh nắm quyền lực ở trong tay, thì có thể như có thể tạm hiểu như là quyền sinh quyền sát ở trong cái cá nhân đấy chăng. Ví dụ chẳng hạn cầm con chim, nếu con chim trong tay hoặc là muốn cho sống thì nó được sống, mà mở ra thì nó chết là chết. Thì không biết bây giờ là thế kỷ thứ 21, với sự phát triển ít nhất là của văn minh, của thời đại nhân loại rồi, thì chưa kể là riêng về mặt là khoa học chính trị, các khoa học chính trị, trong đó có triết học chính trị, nó phát triển rất nhiều nhận thức của loài người, chắc là khác khác ngày xưa chứ ạ. Thì không biết là ý kiến của ông tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A thế nào, hoặc là ông có muốn bình luận gì thêm sau khi nghe các vị khách mời khác vừa nói ở vòng trên, điểm quan trọng nhất ông muốn nói, xin mời ông.
Tôi nghĩ rằng cái việc mà cầm quyền cho đến lúc chết là một cái điều rất không hay, là nó chứng tỏ hoàn toàn cái sự thất bại của chính sách, của cái chính sách kế thừa. Bất luận một cái chế độ nào, cái chuyện kế thừa là chuyện đại sự. Thời phong kiến thì như vậy là vua chết, con trai trưởng lên. Có thể cũng không phải là con trai trưởng, mà trong các con trai có thể là giết nhau. Nhưng mà thì nó vẫn có một cái quy trình của nó. Các nước dân chủ chúng ta khỏi phải nói. Cầm quyền mà để đến lúc tận cuối cùng là sinh học nó quyết định, thì tôi nghĩ là chứng tỏ là một cái sự thất bại hoàn toàn về chính sách kế thừa. Và tôi nghĩ rằng không thể so sánh cái chuyện gọi là gì là dừng của ông Biden với cái sự ra đi của ông Trump được. Rồi hai cái sự đấy nó hoàn toàn là khập khiễng với nhau. Trong một cái nền chính trị mà nó trưởng thành thì người ta phải theo những cái quy tắc, và hay nhất là mình rời khỏi, không phải chỉ có chính trường mà là bất kể chỗ nào ở cái đỉnh cao của mình thì nó hay hơn. Còn đằng này mà bảo rằng không nghĩ là không có ai có thể bằng mình cả, không yên tâm là bất kể ai tôi chọn hay là tập thể chọn mà mình vẫn không yên tâm.
Xin lỗi ông Quang A, trước khi ông nói tiếp ạ. Vâng, trước khi nói tiếp thì chúng tôi muốn hỏi ông là vừa ông có nói rằng là cái rời khi mà mình ở đỉnh cao, nhưng mà không biết còn có một cái trường hợp nữa, tức là rời đi khi mà mình không còn phù hợp nữa thì thế nào?
Rời đi mà không phù hợp nữa thì có lẽ cái đấy cũng nó cũng phải ở trong quy tắc. Ví dụ như là bị bệnh tật, thí dụ như là bị mất khả năng hành xử, thì tất cả những cái đấy nó có không trong quy tắc là nó phải có những cái chuyện đấy. Nếu mà một vị lãnh đạo tối cao mà bị lâm vào cái hoàn cảnh như thế này không thể tiếp tục nữa thì sẽ phải có những người này kế tiếp. Tức là ở một cái chế độ chính trị mà nó trưởng thành là nó phải như vậy. Nhưng mà ở ta đáng tiếc là một cái chế độ cũng có quy tắc đấy chứ mà không. Nhưng mà không, tôi không theo cái quy tắc đấy. Bởi vì tôi thấy là tôi vẫn còn hơn. Chứng tỏ là một cái người như thế, chính thế cho nên tôi bảo là tham quyền cố vị là ở cái khía cạnh đấy. Bởi vì tôi không tin, tức là trong gần 200 người ở trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không có người thông minh, không có người gọi là giỏi hơn cái người hiện tại. Nếu mà để cho họ, tức là để cạnh tranh với nhau, họ tranh luận, họ ấy thì sẽ xuất hiện cái người thay thế rất là đơn giản. Nhưng thực sự đấy là vấn đề là vẫn là chính sách kế thừa và cái không nghiêm minh thực hiện chính cái quy tắc của mình.
Vâng, chúng tôi xin hỏi thêm ông Nguyễn Quang Nga một ý nữa trước khi chúng ta đi tiếp vào cái vòng câu hỏi tiếp theo. Vừa rồi là độ cá nhân, thế còn ở cấp độ về tổ chức hay sao? Một đảng cũng là một tổ chức chính trị thôi. Thế rồi vấn đề của nó là cả một thể chế hay là chế độ thì sao? Nếu như mà khi anh không còn phù hợp nữa thì sao? Xin mời ông tiếp tục.
Chắc chắn là như vậy. Tức là gì? Là như thế là chúng ta đụng đến vấn đề, tức là phải có cạnh tranh. Mà phải có cạnh tranh tức là phải có đa đảng. Và phải có dân chủ. Chỉ có như thế thì lúc đó nó mới gọi là gì, là cái việc mà kế vị hay là cái thứ này khác nó mới êm xuôi, nó mới không có cái gì cả. Nhưng mà ở đây chúng ta lại cần chú ý, tức là gì, là nước Anh là một cái nước duy nhất mà từ cách mạng Vinh Quang cho đến bây giờ chưa xảy ra một lần nào chuyển giao quyền lực mà phải dùng đến bạo lực hoặc là dùng đến những phương pháp không không văn minh cả. Thế thì thực sự tức là đấy là những cái nước chuyển thẳng, người ta có truyền thống, người ta có những quy tắc để làm việc ấy. Thì không chỉ từng người, từng vị lãnh đạo mà cả các đảng đang cầm quyền mà ông không được lòng dân nữa thì dân phế ông đi. Và bản thân ngay ông Hồ Chí Minh cũng nói rằng dân có quyền đuổi chính phủ đi. Thế đáng tiếc gì là những con cháu của ông ấy thì không nghe cái lời của ông ấy và cố gắng là không, chúng tôi cứ phải ngồi thôi.
Vâng, trước khi chúng ta vào cái vòng câu hỏi tiếp theo thì không biết quý vị nào có muốn trao đổi, trao đi đổi lại với ý kiến tại vòng vừa rồi không ạ? À, chúng tôi thấy ông Vũ Đức Khanh giơ tay trước, để xin mời ông. Vâng.
Vâng, thật sự là không phải là trao đổi, nhưng mà tôi nghĩ là tôi đã bị mất cái quyền để trả lời cái câu hỏi số 2 của anh. Có thể là anh đã nghĩ rằng là tôi đã trả lời khi mà có một sự đóng góp ý kiến sau khi cái dòng 1 nó mới vừa xong. Nhưng mà tôi cũng chỉ muốn nói như thế này. Tôi rất là cảm ơn anh luật sư Lê Quốc Quân đã phân tích rất là kỹ về cái tình hình nội bộ của Việt Nam và những cái đường hướng nó sẽ xảy ra như thế nào trong tương lai. Chỉ có một điều là tôi và anh Lê Quốc Quân cũng cùng có những cái phân tích đó, nhưng mà đi đến hai cái kết luận hoàn toàn khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng chắc là chúng ta cũng là những luật sư, khi mà ra tòa để tranh luận thì chúng ta sẽ dịp viễn giải và đi đến kết luận của mình. Tôi hoàn toàn là đồng ý cái quan điểm của luật sư. Luật sư được quyền và bảo lưu cái kết luận đó. Cá nhân của tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng chưa có bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước một cái thử thách vô cùng quan trọng. Nhưng mà thực sự ra tôi muốn hỏi tất cả quý vị, những cái người mà đang cầm cái thẻ Đảng Cộng sản ở Việt Nam, họ có thực sự tin vào chủ nghĩa Cộng sản hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, ai trong tất cả quý vị có thể nói rằng là cái gì ở Việt Nam hiện tại bây giờ là chủ nghĩa Cộng sản? Và cái cuối cùng là tôi muốn hỏi rằng là tất cả mọi người Việt Nam ngày hôm nay có mong muốn đất nước có một cái sự thay đổi tốt đẹp hơn không? Muốn cho cái tiếng nói của người dân được lắng nghe và được trao đổi trong một cái khuôn khổ hòa bình hơn là những cái gọi là những cái thỏa thuận ngầm ở bên trong của một cái tập thể. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới khoảng trên 60 triệu những bạn trẻ Việt Nam tuổi từ 20 cho đến 40. Các bạn nghĩ gì về tương lai của đất nước? Các bạn có thấy cái lá phiếu của các bạn nó có ảnh hưởng đến cái vận mệnh của đất nước này hay không? Các bạn có nghĩ rằng là những cái nhà lãnh đạo của đất nước này có tôn trọng ý kiến của các bạn hay không? Nếu các bạn trả lời là các bạn đồng ý thì cái đó, điều đó tôi không có nói. Nhưng nếu các bạn thấy rằng các bạn bị phỉ báng, các bạn bị chà đạp, các bạn không được tôn trọng thì các bạn cần phải lên tiếng. Và đây là một trong những giai đoạn quyết định của lịch sử, chúng ta cần phải lên tiếng để giải quyết bài toán của đất nước. Tôi không bàn về vấn đề của ở bên Mỹ ông Biden rút ra hay là ở Việt Nam nó như thế nào. Cái vấn đề đó chúng ta thấy rất là rất rõ. Ở bên Mỹ, thứ nhất là một thể chế tự do dân chủ, thứ hai là ở bên Mỹ là chỉ có nội bộ đảng, bà Kamala Harris không phải ra để làm tổng thống, Và Kamala Harris chỉ làm tổng thống khi thật sự ông Biden không còn có khả năng cầm quyền. Đó là vấn đề của chính quyền. Còn cái vấn đề trong đảng đưa ra để mà tranh cử, vấn đề đó, cái sự ra đi của ông Biden đã nói rất là rõ. Ông ấy nói rằng tôi ra đi là vì tôn trọng cái quyền lợi của đảng và của đất nước, của đảng và của đất nước. Cái chuyện đảng của ông đó không không quan trọng, ông muốn đưa cho ai, ông muốn làm gì đó là chuyện của ông. Nhưng mà người dân Hoa Kỳ vẫn có quyền quyết định ai sẽ là tổng thống thứ 47 của đất nước Mỹ. Còn ở Việt Nam, ông Tô Lâm hay là bất cứ ông nào có được cái sự đồng thuận của nhân dân Việt Nam hay không? Đó mới là vấn đề. Xin lỗi, tôi hơi quá lời, nhưng mà tôi xin dừng ở đây đây.
Vâng, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải hỏi thêm ông Vũ Khanh một ý nữa trước khi vị khách nào muốn phát biểu tiếp theo, có ý kiến tiếp theo. Đó là vừa rồi ông, chúng tôi cũng hiểu rằng là trong cái phát biểu có nhiều ý kiến của mình thì ông cũng có phát biểu dưới dạng là đặt câu hỏi. Đấy cũng là một dạng phát biểu bình luận. Vâng, thế nhưng ông có nói là với các cái bạn trẻ Việt Nam vân vân đấy thì là họ cần phải lên tiếng. Theo ông thì họ lên tiếng như thế nào đây? Và cũng có người nếu ông nói rằng là lên tiếng bây giờ rất rủi ro thì ông bình luận ông nói sao?
Tôi có thể nói với anh, khi tôi tiếp xúc với rất là nhiều những đại trí thức của Việt Nam, những người mà canh cánh cái vận mệnh của đất nước, họ có những cái tiếng nói rất là công tâm, rất là công đạo, rất là phải. Nhưng mà khi tôi hỏi rằng tại sao các vị không lên trên đài VOA hay là trên một cái diễn đàn khác ngoài cái đất nước Việt Nam để các vị nói lên cái quan điểm đó, cái quan điểm đó nó không phải là để hạ bệ chế độ cộng sản Việt Nam, cái quan điểm đó là quan điểm xây dựng. Nhưng mà những vị đó vẫn không dám nói, tức là nói rằng thôi chúng ta dừng ở lại nơi nơi đây, tức là cái không khí ở trong nước không có sự độc lập, không có cái sự tự do về vấn đề ngôn luận, không có sự tự do về vấn đề tư tưởng và biểu đạt, mà cái điều đó đi ngược lại với cái hiến pháp. Tại sao người dân Việt Nam không đòi hỏi nhà nước Việt Nam tôn trọng vấn đề hiến pháp? Nếu như người dân Việt Nam một người đứng lên, giống như là chúng ta có rất là nhiều người điển hình để nêu ra, nếu chúng ta lên tiếng chúng ta bị tù đày, một người, 100 người, 1.000 người, nhưng mà nếu 1 triệu người Việt Nam lên tiếng thì lúc đó sẽ là như thế nào? Vấn đề đối với các bạn trẻ tôi cũng đã tiếp xúc và tôi thấy, nhưng mà các bạn trẻ có những cái nỗi nỗi cái sự quan tâm của họ, họ đang củng cố để họ họ đang chờ đợi một cái thời cơ để mà họ thay đổi. Nhưng mà vấn đề là có phải có một cái tầng lớp, tôi không phải nói là tầng lớp tinh hoa, tầng lớp lãnh đạo, nhưng mà phải có một tầng lớp thực sự dấn thân lên tiếng về vấn đề đó. Chúng ta không phải lên tiếng để chúng ta hạ cái chế độ này xuống, chúng ta lên tiếng để chỉ những cái sai lầm của cái vấn đề này, nhưng mà cái giá phải trả rất là đắt. Thì cái vấn đề đặt ra là làm sao, nhưng mà một khi mà lòng dân mong muốn có một cái sự thay đổi, khi mà tất cả mọi người thao thức cái chuyện đó thì cái ngày đó nó sẽ tới, và cái sự chao đảo trong trong cái chính trường ở Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, như tất cả các quý vị đã phân tích cho tới giờ phút này, tức là có rất là nhiều thế lực chỉ chờ có một cái sự thay đổi, mà cái sự thay đổi đó nó sẽ là cái sự thay đổi rất là tốt cho toàn dân tộc, chứ không phải chỉ để phục vụ cho một cái tổ chức hay một cái nhóm hay một cái thế lực nào đó. Ngay cả như cái sự thay đổi mà tôi nói lúc nãy, xóa cái bàn cờ, lập lại cái bàn cờ mới, tức là vẫn đảm bảo những cái gì mà những cái người kia đã có. Vấn đề là chúng ta sẽ làm sáng tỏ ra lịch sử và mở ra cho đất nước một cái kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên mà người Việt thực sự có quyền quyết định đất nước, vận mệnh của đất nước mình, chứ không phải chỉ có 200 vị ở trong bộ chính trị quyết định. Chúng ta nhìn lại năm 2016 tháng 1, tại sao Nguyễn Tấn Dũng thất bại? Ông Tô Lâm sẽ không ra tới Trung ương 10 để làm. Ông Tô Lâm sẽ nắm quyền trước tháng 10 này trong vấn đề đó. Nhưng mà cái đó có thực sự là dân chủ hay không? Hay là giống như là ông tiến sĩ giáo sư Nguyễn Hữu Liêm nói rằng như là một Trần Thủ Độ. Tôi không tin rằng ông Tô Lâm là một cái con người là xứng đáng lãnh đạo. Ông Tô Lâm chỉ là một cái giai đoạn để chuẩn bị cho một cái đất nước Việt Nam mới, chứ ông Tô Lâm không xứng đáng là một cái bậc minh quân. Điều đó tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nhưng tại sao trong giai đoạn hiện tại chúng ta phải làm như thế nào để mà cho cái vấn đề này nó phải chấm dứt? Hay 200 vị đảng viên đó tại sao quyết định được 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 vận mệnh của đất nước? Tại sao người dân Việt Nam không quyết định được về vận mệnh của mình?
Vâng, không biết là vị nào muốn còn muốn phát biểu thêm không?
Tôi phát biểu rất ngắn cái này thôi. Tôi lòng đầy cảm xúc vì cái orator, tức là cái khả năng biết cách nói chuyện của anh Vũ Đức Khanh, giống như tôi bị cảm mến của tất cả quý vị đọc đây suốt khoảng hơn 30 năm trước. 30 năm trước tôi nghe những bài phải thay đổi và bắt đầu tôi lên tiếng. Xong rồi cách đây 20 năm ấy, thì có những người rất quan trọng ở Hoa Kỳ đã nói với tôi là how to copy you, làm sao để copy ra nhiều ông quân. Và cho đến bây giờ ấy, thì sau 20 năm tôi thấy có khá rất nhiều người như tôi, mạnh mẽ như tôi, vào tù nhiều hơn tôi, rồi chịu án nặng hơn tôi, và nhiều người lên tiếng hơn tôi nữa. Không gian cũng đang rộng mở rồi. Có một cái lịch sử, nó cần thời gian và nó đang đi như thế. Nó đang đi như thế. Và tôi tin tưởng rằng cái dân chủ tự do nó cũng sẽ lừng lững, nó bước tới. Nó bước tới và nó đặt những câu hỏi, nó chất vấn và nó đặt trước mắt, nó thách thức thực sự những con người đang có cầm quyền trong tương lai bây giờ. Và ông Tô Lâm có lẽ là những người mà phải đối mặt thường xuyên với các nhân vật bất đồng chính kiến hoặc nước ngoài, ông biết điều đó. Tuy nhiên, không phải dễ một chút nào. Nhưng mà nó vẫn lững lững, nó bước tới. Còn lại tất cả những quá khứ của một con người ấy thì nó cũng sẽ trôi đi rất nhanh. Nền chính trị thế giới bây giờ là một nền chính trị thực dụng. Hình ảnh một người bắt cóc, một kẻ tham gia bắt cóc, ăn bò rát vàng hay là đàn áp dân chủ, rồi cũng sẽ trôi đi rất nhanh, có thể rất dễ quên. Nếu như ông có những động thái tốt và người ta quan sát rằng đó là một cái tinh thần rộng mở, thì thế giới vẫn tiếp tục mở cửa và chào đón. Còn ngày hôm nay, ngày mai đây là ta sẽ thấy là Anthony Blinken là Ngoại trưởng Hoa Kỳ sang tận Việt Nam để viếng đám tang. Cho nên chúng ta thấy rằng là câu chuyện mọi thứ đều rất mất thời gian. Và rồi tất nhiên dân chủ đang đi đến và lừng lững đi đến. Nhưng và loài người thì rất nhanh quên những cái điểm xấu, miễn là họ làm điều tốt thôi. Đấy, trong tương lai thôi.
À, xin mời ông Đào Xuân Kiên.
Tôi cũng chỉ xin ngắn gọn thôi, là những cái mơ ước mà anh Vũ Đức Khanh nói đó thì anh Lê Quốc Quân cũng đã giải gỡ được ít nhiều. Và vì tôi nghe tôi cũng bức xúc lắm, là bởi vì tôi cũng ôm ấp cái giấc mơ như anh Khanh đến 40 năm nay rồi, nhưng mà con đường còn rất xa. Là bởi vì cái sự hiện hữu của hai gọng kìm, công an và quân đội, nó làm cho những cái giấc mơ Việt Nam hướng về một Việt Nam khác, một Việt Nam dân chủ còn xa vời lắm. Nhất là khi chúng ta còn thấy sự đàn áp triệt để các cái cá nhân và tổ chức hoạt động dân chủ, thậm chí hoạt động xã hội dân sự thôi, tức là chỉ là cái sự diễn tập cho một cái tiến trình dân chủ, thế mà rồi cũng bị đàn áp. Tuy nhiên, tôi cũng có cái lạc quan như anh Quân, là cái tiến trình của lịch sử nó sẽ phải tới, nó dứt khoát là không thể nào quay đường vòng như cái cối xay hiện nay được. Chỉ có cái điều là chúng ta không kỳ vọng được ở cái sự thay đổi nhân sự ở cái giai đoạn này nó sẽ dẫn tới một cái sự thay đổi đột phá, là bởi vì rồi chúng ta sẽ thảo luận tiếp, chưa thấy có một cái đầu óc nào lớn để mà chúng ta kỳ vọng vào một cái sự đột phá đó. Xin hết.
Vâng, lần tiếp theo thì nếu phát biểu thì xin ông nhìn vào cái webcam thì rất là tốt. Hiện nay ông nhìn nghiêng như thế này, tức là ông không nhìn khán thính giả, ông đang nhìn một góc nghiêng khác. Không biết là tiến sĩ luật sư Nguyễn Hữu Liêm có muốn phát biểu gì không trước khi chúng ta vào cái vòng câu hỏi cuối cùng. Nhưng mà tức là có một cái ban nãy thì trong cái phần tất nhiên là các vị khách ở cái vòng này và vòng trước đây thì là có phát biểu nhiều ý khác nhau. Nhưng mà trong đó thì chúng tôi nhớ là ông Nguyễn Quang A cũng đã bình luận về cái chuyện là nên như thế nào, chẳng hạn như là cấp độ cá nhân của một chính trị gia hay là một nhà lãnh đạo. Đấy, cấp cao, cấp rất cao nữa. Và nên như nào nếu như mà khi mà mình không phù hợp nữa. Và ông cũng đề cập luôn, bình luận luôn đến cái câu hỏi liên quan đến chuyện là với cái tổ chức thì sao? Với thậm chí là một cái chính quyền, một cái chế độ, một thể chế thì sao? Một đảng chính trị thì sao? Thì không biết là ý kiến của ông Nguyễn Liêm thế nào về cái ý đó thưa ông?
Tôi nghe luật sư khen oratory skill đó, thì tự nhiên tôi cũng bị tác động theo, và tôi nhìn thấy và nghe cái articulation, cái phân giải nó rất là tường tận và rất là thuyết phục của luật sư Quân, thì tôi thấy là tương lai của Việt Nam chắc là sẽ sáng. Luật sư khen khi nói ví dụ như trong logic người ta có phân biệt hai cái phạm trù về của một cái proposition, tức nghĩa là một cái mệnh đề. Cái mệnh đề mà luật sư Ken luôn đưa ra là prescriptive, tức nghĩa là mandatory, tức là cái ước muốn, what it ought to be. Trong khi luật sư Quân thì là what it is. Tại sao mình đang diễn tả hay là mình đang diễn tả cái mong muốn của mình? Cái tình trạng, cái khách quan của Việt Nam á, là một cái tình trạng chính trị của một cái nền văn hóa rất là thấp. Và tôi về Việt Nam đó, những cái sinh viên mà học lớp của tôi ở đấy đó bây giờ về nằm trong cơ cấu của đảng đó, nên là có bộ phận đảng ở ở đại học ở San Jose này và mời tôi đi tham dự để mà họ tuyên thệ vào đảng đó. Thì họ về họ nói thầy thấy không, tôi về gặp ở Việt Nam đó, thầy thấy không, shopping center con người rất là vui vẻ, thầy muốn tạo đến một cái biến động để mà tạo nên một sự hỗn loạn hay sao? Mà đây không phải là một cái suy nghĩ của một một sinh viên, một người. Một thời thầy chung chung đó là cái nhu cầu và cái ý nghĩ về cái trật tự của xã hội đó, nó bao giờ nó cũng đứng trên cái vị trí ưu tiên cho cái những cái nhu cầu của các, ví dụ như công lý hay là tự do cá nhân. Cái tự do của Việt Nam là tự do của đại thể tính, tất nhiên là cái sự tranh chấp giữa cái quyền lợi tập thể, đó là đảng cộng sản, cái đảng ta đó, nó lấy mất cái cả ta của cá nhân, vì cái ta của cá nhân, cái ngã thức của cá thể của con người Việt Nam nó chưa trưởng thành, cho nên cái đảng ta này nó sẽ lấy, nó nuốt tròn cái ta cá nhân. Thành ra giai đoạn lịch sử này là cái giai đoạn mà cái ta cá nhân nó đang trỗi dậy với một cái ý thức tự do trên cái bình diện cá nhân, với là cái tự do mà nhân dân là độc lập và thống nhất của đảng cộng sản, là cái đảng ta đó. Hai cái ta này, một cái ta to lớn và khắc nghiệt và một cái ta đang non yếu đứng lên để mà có thể, và đây là một cái giai đoạn mà trong cái thánh giá đó thì sẽ cần phải có một cái sự hy sinh đó. Cái sự hy sinh này á, là đòi hỏi mà điều mà luật sư Khen nói đó, tại sao các bạn trẻ không thể làm điều đó, hay là tại sao các bạn không làm điều đó như là một cái prescriptive, như là một cái thang thuốc để mà giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà nên nhớ cái thang thuốc cho Việt Nam á, bây giờ đó nhiều người vẫn đánh giá ở cái sự ổn định chính trị để làm gì, để phát triển cái chiếc bánh kinh tế trước. Ví dụ như là thông tin cách đây 2 tuần, Việt Nam là một trong những cái quốc gia có cái mức độ gia tăng triệu phú nhanh nhất, và không có một cái tầng lớp nào mà thưởng thức cái đời sống vật chất mà cao hơn tất cả các quốc gia tiền tiến Tây phương nữa. Đó là giai cấp giàu có ở Việt Nam đánh thuế rất là ít, thuế bất động sản gần như không có. Ví dụ các bạn đi vô cái khu mà Tân Cảng đó, biệt thự bây giờ đang ra bán 500-600 tỷ Việt Nam, tất nhiên là khoảng 10 triệu, mười mấy triệu đô la. Nhưng hỏi ra thuế hàng năm có đóng không, capital gain khi bán có không? Không, chỉ có đóng thuế 2% khi giao dịch mà thôi, rồi giao dịch cũng giao dịch hai lớp. Họ đi du lịch, những cái người mà gốc mà Quảng Trị của tôi đó bị đánh bật ra khỏi quê hương, bây giờ đi tản mạc khắp miền Nam đó, gia đình phần lớn đều là có khả năng kinh tế để đi du lịch. Hàng năm họ tổ chức những cái buổi họp mặt của Hội đồng Hương Quảng Trị và trường Trung học Nguyễn Hoàng mà nơi tôi lớn lên đi học đó, đều có những gia đình qua đây. Và nếu các bạn xuống dưới khu Newport Beach và Huntington Beach ở dưới Nam Cali đó, sẽ thấy rất là nhiều gia đình đi diễn EB-5 qua. Thế nên đấy là một cái sự trỗi dậy của một cái tầng lớp kinh tế trước, chính trị sau. Và cái quán tính này đó, và cái đòi hỏi này đó của cái dân tộc này, họ chưa thấy cái nhu cầu chính trị tự do trên cơ sở cá nhân, và họ không thấy có một cái sự áp chế nào cái đảng ta đối với cá nhân họ. Cho nên cái nhu cầu để mà đòi hỏi những cái điều mà luật sư Khánh nói đó, tôi nghĩ là chưa có xảy ra. Do đó trong cái gọi là cái nhìn mà giới hạn mà chính trị đó, thì tôi nghĩ rằng, tôi nghĩ là tôi hy vọng là tôi và những người chúng ta có thể sai, là tôi hy vọng là giống như là có những cái điểm nghẽn của đất nước, những cái vấn đề thủ tục hành chính quốc gia, những vấn đề cải tổ cơ chế khẩn cấp, điều này là cần phải làm. Và tôi nghĩ chúng ta hy vọng vào đâu? Thì có thể ông Tô Lâm có những cái khuyết điểm trong quá khứ, nhưng mà như luật sư Quân nói, quá khứ nó đi qua, và nếu ông ta biểu lộ được một cái tinh thần cao cả và nhìn thấy cái giá trị của quốc gia và cái lòng mong mỏi của toàn dân mà không phản bội cái lý tưởng công an và trật tự xã hội mà ông đang theo đuổi, tôi nghĩ ông ta có thể làm những cái điều mà chúng ta có thể mong mỏi và thỏa mãn được những cái yêu cầu mà dân quyền mà như luật sư Khen đang mong mỏi.
Chúng tôi sẽ hỏi thật nhanh ông Nguyễn Đức Liêm trước khi sang vị khác nữa. Thì trong ngành công an nó có cái bộ phận an ninh, trong đó họ có một cái tức là con đảng thì con mình, cái motto đấy là một cái khẩu hiệu như thế. Đó. Thì bây giờ ông có nói cái cạnh là nếu như ông Tô Lâm không phản bội cái đó của công an thì thế nào thì thế kia, thì đấy là thì ông thấy cái câu chuyện đó nó như thế nào đấy. Thứ hai nữa tức là ban nãy chúng tôi muốn hỏi ông thật nhanh thôi, thì tiến sĩ Hoàng Quân Quang Nga đã bình luận về cái chuyện tức là nếu như bây giờ cá nhân mà cảm thấy mình, cá nhân đây là lãnh đạo là chính trị gia đấy chứ không phải là cá nhân bình thường, mà thấy mình không còn phù hợp nữa thì có nên step down, bước xuống hay không, và không chỉ mở rộng cấp, không chỉ giới hạn cấp độ cá nhân đến cấp độ tổ chức nữa, đảng làm tổ chức chính trị rồi cả một chính quyền, cả thể chế chính trị nữa đấy, thì thế nào nếu như mình không còn phù hợp nữa, hay là thậm chí là như thế thì ý kiến ông thế nào? Đã, xin mời ông.
Hai tháng lúc ông tròn bắt đầu thầy yếu đó, thì có một vị quan chức tương đối khá cao từ Hà Nội qua và xuống thăm tôi và ngồi uống rượu vang Napa với tôi. Thì tôi cũng nói là ông Nguyễn Phú Trọng là tham quyền cố vị, đến phút cuối mà không có rút lui cho em đẹp. Thì vì đó cũng nói tôi hiểu anh Liêm nói cái gì, và điều đó trong nước họ cũng bây giờ cũng cái làn sóng bất mãn ông Nguyễn Phú Trọng, cũng cái phong trào đốt lò cũng lên cao lắm, nhất là trong từng lần cán bộ. Tuy nhiên ông còn nói một câu này: leo lên cọp thì dễ, ngồi trên lưng cọp cũng dễ nữa, khó hơn tí thôi, nhưng mà xuống cọp mới là khó, là vì xuống cọp là sẽ bị cọp ăn ngay. Thành ra cái thế, thành ra nhiều nhà độc tài tại sao họ không có rút lui được, không phải là họ tham quyền cố vị, mà họ sợ khi họ rút lui, không những chỉ cá nhân họ, gia đình họ, mà cả những cái tất cả những cái dây mơ rễ má mà dính quyền họ có thể là bị sụp đổ và bị đàn áp và bị thủ tiêu nữa là khác. Do đó cái vấn đề mà cầm quyền hay rút quyền đó, chúng ta phải ở trong cái vị thế nào đó mình mới hiểu. Thì ông Nguyễn Phú Trọng không, ông không rút lui được là tôi nghĩ nó thể hiện một sự bất an của chính trường. Đó. Còn cái vấn đề mà chính trị về cái gia sản và cái lịch sử và cái quá khứ mà ông Tô Lâm đang mắc nợ cái chính thể này, đó là cái background, cái quá trình ông lên nắm quyền, đó là cái quá trình làm công an. Đó. Thì cái công an này, cái nguồn gốc công an của này ông Tô Lâm, ông mắc nợ ở trong đó, và ông ta cũng phải làm việc có một cái tính cẩn trọng để duy trì cái tính liên tục của cái chính danh của con người ông và của cái công an tính của cái xã hội này, chứ không thể làm bứt phá ra mà làm một cái danh nhân được, ngoài trừ ông có một cái quyền hành quá tuyệt đối để mà tự tin với một cái con người nghĩa là có cái tầm nhìn rất là cao như là Trần Thủ Độ đó, thì có thể ông ta có một cái bứt phá mà rộng lớn như là các quý vị đây mong mỏi. Nhưng mà tôi nghĩ cho đến giờ này ông Tô Lâm đứng trong một cái thế tiến thoái lưỡng nan, vẫn tiếp tục được cái quá trình lịch sử mà nuôi dựng con người và thể chế của ông, đồng thời ông cũng đang muốn có một cái khai phá nào đó mà không có một dây động rừng. Do đó đây là một cái chọn lựa tương đối là khó khăn, và tôi rất là mong là ông ta tìm ra được một con đường để có thể giải quyết được những cái vấn đề tương đối cấp bách cho Việt Nam.
Vâng, chúng tôi cũng có nhận được một cái bình luận qua cái kênh riêng nói rằng là cái gì mà nó tập trung vào cá nhân rủi ro rất cao nên là căn cứ vào luật là tốt hơn, tổ chức hoặc là luật thì nó tốt hơn là dựa vào chỉ độc một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ.
Bây giờ quy chế đảng đó là tất cả mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể thay đổi được. Quy chế luật pháp ở như ở bên Trung Quốc đó, Nga Xô đó, ông Putin vẫn có vận động thay đổi hiến pháp để làm nhiệm cái tổng thống suốt đời. Tập Cận Bình cũng vậy. Thân cái vấn đề quy chế tức là luật pháp đó, nó không có cái vị thế thượng phong ở những cái xã hội và cái nền chính trị như Việt Nam. Việt Nam may ra bây giờ mong mỏi một con người lãnh đạo có tâm, có can đảm, có ý chí cải cách để có thể và có cái năng lực, cái tài nghề về chính trị nữa để mà làm cái chuyện này. Tôi nghĩ cái động thái mà lần đầu tiên là cái vấn đề sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng được ông cho phép, Tô Lâm cho phép báo chí đăng trước khi ông mất. Đó, đây là một cái động thái tin tức mới mà tôi nghĩ đây là một tín hiệu đáng mừng. Thành ra tôi kỳ vọng và tôi tin tưởng rằng nghĩa là trong giai đoạn tới một con người nhân vật sẽ nắm quyền lực rất là lớn và có những cái động thái không làm hài lòng cho các phe những người bất đồng chính kiến và phản biện và dân chủ, nhưng ông ta sẽ nhìn lại cái vấn đề cái trật tự mà chính trị và xã hội mà Đảng Cộng sản muốn nuôi dưỡng này nó có một cái con đường khác để có thể dung hòa được cái tự do cơ bản của cá nhân và cái cao trào dân tộc trong thời đại mới đối với cái giá trị biện minh lịch sử mà Đảng Cộng sản đang muốn tiếp tục hay không, thì đây là một cái điểm mà tôi nghĩ là chúng ta nên hy vọng.
Tôi là một nhà bất đồng chính kiến nhưng thực sự là tôi cũng không có nghĩ rằng là những cái điều mà ông Tô Lâm đã làm khó gì hay là làm căng thẳng gì những nhà bất đồng chính kiến. Vấn đề câu chuyện này nằm ở Nguyễn Phú Trọng và đã để lại cho ông Tô Lâm một cái di sản thực sự là nham nhở, theo tôi là đầy hố bom. Bởi vì ấy là cái câu chuyện tất cả mọi thứ là ông làm theo ấy, 13 năm trên vị trí quyền lực tối cao nhất, 6 năm làm đại biểu chủ tịch quốc hội, mà có những giai đoạn gần 3 năm làm cả chủ tịch tổng bí thư mà không đặt được nền tảng pháp lý vững chắc, mà không đưa lên được cái tính tối cao của pháp luật, thì đó là một thất bại rất lớn của ông Nguyễn Phú Trọng. Và mặc dù thương tiếc khi ông qua đời, nhưng tôi cho rằng là con người này chưa bao giờ và không đủ khả năng lãnh đạo của một đất nước. Nhưng mà ông chẳng qua là một chút gạch nối hoài niệm của quá khứ và được gọi là trung tâm đoàn kết thôi. Và chính ông ra đi bây giờ là để lại một quãng đường từ nay 1,5 năm nữa thôi là đến đại hội, thì là theo tôi là đầy hố bom cho ông Tô Lâm.
Vâng, trước khi chúng tôi thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng có một cuộc trao đổi theo kênh riêng để mà tham khảo đấy. Với thì có một nhà nghiên cứu lịch sử, và đây là nghiên cứu về cái lịch sử chính trị Việt Nam, thì có nói như thế này, tức là vừa đây có một số ý kiến họ nêu ra rằng là nếu như bây giờ là những vị như là Nguyễn Xuân Phúc hay là Vương Đình Huệ hay là Trương Thị Mai hay là Võ Văn Thưởng hay là Phạm Bình Minh hay là Vũ Đức Đam không bị mất những cái ghế của mình, thì không biết là chính trường Việt Nam nó ra sao sau khi ông Nguyễn Phú Trọng ra đi. Thì người ta nói rằng là, và một ý kiến khác nữa thì nói rằng là trước đây thì trong các cái ban lãnh đạo cấp cao của trong Bộ Chính trị vân vân, cấp cao tứ trụ vân vân đấy, thì nó chưa có, ít khi thấy xảy ra cái tình trạng như thế này. Tức là đấy, tức là lực lượng vũ trang ở trong đó, những vị mà trong lực lượng vũ trang là rất là đông. Từ trong họ nói đây những trường hợp ngay cả thời của ông Trần Đại Quang thôi cũng chỉ là một thôi, còn lại những người khác như Nguyễn Phú Trọng rồi thì là Nguyễn Xuân Phúc vân vân, thì là Nguyễn Thị Kim Ngân, đại khái như vậy, thì là dân sự, thậm chí một số người mà được đưa vào các cái vị trí mà để tạm gọi là thường trực ban bí thư hoặc là góp giúp việc ban bí thư này nọ cái khác thì cũng là dân sự thôi. Nhưng còn bây giờ nhìn vào đây thì ít nhất ở trong cái gọi là tạm gọi là ba cái ghế còn lại hoặc là bốn cái ghế trong bộ tứ, thì ta thấy rằng là ông cái ý kiến này nói rằng ông Tô Lâm rồi thì là ông Lương Cường, ông Phạm Minh Chính, xin lỗi, ông Phạm Minh Chính, rồi mở rộng ra thì là ông Lương Cường, chưa kể xuống dưới nó có ông Nguyễn Duy Ngọc, còn lại thì có ông Trần Thanh Mẫn thôi, thì đây là dân sự thôi, chưa nói thì đây là một cái chuyện. Thì người đặt câu hỏi là bây giờ những cái vấn đề, những cái người mà dân sự kia, từ Nguyễn Xuân Phúc vân vân như chúng ta đã nói, đã đề cập đây đến Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam là vẫn còn, thì rõ ra làm sao. Thì ý kiến này nói rằng là trong khoa học sử học ấy, thì thường là người ta đặt cái vấn đề trong bối cảnh của nó, trong cái bối cảnh cụ thể của nó, thì rất là khó để nói rằng nếu là như thế nào. Thế nhưng mà tuy nhiên ghi nhận là ở Việt Nam ấy đang có cái khuynh hướng như vậy, tức là có khá nhiều những cái vị mà có cái gốc ở lực lượng vũ trang nằm ở trong không chỉ các cái chính trị ở tầng cao đâu, mà có thể là ở các nơi nữa, các địa phương nữa. Thì đấy là một cái ghi nhận của một cái góc nhìn của người nghiên cứu lịch sử và lịch sử chính trị ở đây. Thưa quý vị, cái chủ đề của chương trình chúng ta hôm nay đó là chính trường Việt Nam đi đâu, về đâu sau khi mà ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua đời. Đó. Và và liên quan đến một cái vị trí rất là quan trọng nữa, thì người ta nói rồi, vị trí như vậy thì khi ông qua đời thì chắc là phải có cái người thay thế. Nếu như cái đảng đó tiếp tục tồn tại với những cái thể chế nó vẫn còn tiếp tục tồn tại như vậy ở Việt Nam, thì một trong những cái tiêu chuẩn mà trong cái một số bình luận đối với quan sát trong công luận người ta cũng đưa ra là để trở thành Tổng Bí thư thì phải là người trung tâm, đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống chính trị, vân vân. Thì bây giờ quay trở lại câu chuyện, tức là chính trị Việt Nam đi đâu, về đâu sau cái chết của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế. Và đây có lẽ nó không chỉ dừng ở chuyện tức là cái nhân sự đâu, vì nhân sự nó liên quan đến đường lối, đúng không ạ? Đó, thì là cái câu chuyện đường lối này nọ, rồi thì cả cái chính sách luôn. Thì nếu như có cái ý kiến của từng quý vị một là những ý kiến cuối cùng ở trong trước khi khép lại cuộc thảo luận này, thì quý vị muốn nói cái gì? Chúng tôi xin mời ông Vũ Đức Khanh từ Canada trước, xin mời ông.
Vâng. Đầu tiên thì tôi xin trở lại một cái điểm ngắn gọn thôi. Tôi chỉ muốn nói rằng là trước cách mạng, trước cái đêm cách mạng thì hầu như là chuyện khó mà xảy ra. Sau đêm cách mạng ngay cũng có thể nói như thế này như thế nọ thế kia, rất là dễ. Cái chuyện nó xảy ra rồi người ta nói rất là dễ. Nhưng mà ngay cái đêm cách mạng, ngay cái đêm cách mạng là chỉ có những người làm cách mạng mới chấp nhận cái giá mà họ phải trả. Nếu như ngày 2 tháng 9 năm 1945 có được cái bản tuyên ngôn độc lập do ông Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ở tại quảng trường Ba Đình, thì cái đó là cái giá phải trả của toàn dân tộc Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 20, từ khi người Pháp đặt chân và đặt tên toàn cái đất nước Việt Nam, từ cái hiệp ước Paternot năm 1884. Sĩ phu của Việt Nam đã làm như thế nào, những người quan lại trong triều đình đã làm như thế nào, nhưng rồi những nhà cách mạng đầu tiên của đầu thế kỷ thứ 20 đã làm như thế nào, tại sao có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, từ năm 1930 đến năm 1945 là làm cái gì? Nhân dân Việt Nam có một khát vọng tự do, độc lập ở thời điểm đó. Thì ngày hôm nay tôi không dám nói rằng người Việt Nam không có khát vọng. Tôi không dám khẳng định rằng khát vọng của người Việt Nam ngày hôm nay là tự do, là dân chủ, là thịnh vượng. Nhưng khát vọng của người Việt Nam ngày hôm nay là mong muốn được một cái đất nước mà mình thật sự là người dân, mình được tôn trọng trong cái thể chế này, mình được thực thi cái quyền làm chủ đất nước, chứ không phải là một cái đám lãnh đạo chỉ mị dân và đàn áp gồng mình. Cái điều đó là cái điều mà nhân dân Việt Nam cần phải hiểu cái giá trị mà mình phải trả. Năm 1986, trước khi Đại hội 6, trước khi sự ra đời, sự ra đi của ông Lê Dũng, ở Việt Nam là như thế nào? Nó tàn bạo hơn, có hơn bây giờ hay không? Hay là nó yếu hơn? Câu trả lời chắc chắn là sẽ tàn bạo hơn bây giờ. Nhưng tại sao người Việt Nam lại thay đổi? Tại sao người Việt Nam năm 86 vẫn thay đổi? Vì tại sao ngày hôm nay 2024 chúng ta không muốn thay đổi? Chúng ta không dám hy sinh. Chúng ta phải chấp nhận không có cái buổi tiệc nào mà miễn phí. Chúng ta phải chấp nhận cả cái giá đó. Một Lê Quốc Quân trả giá thì cuộc đời đất nước sẽ không có thể nào mà khá hơn được. Nhưng mà có 1 triệu Lê Quốc Quân thì lúc đó sẽ là như thế nào? Tôi đã nói chuyện với rất là nhiều anh chị em trẻ trong nước. Họ mong muốn có sự thay đổi. Họ chờ đợi cái thời cơ đi tới. Nhưng tôi vẫn nói rằng chúng ta phải bình tĩnh. Chính trường của Việt Nam đang chao đảo và đây là thời cơ. Và vận hội của chúng ta nhìn về góc độ quốc tế đã đến. Quý vị có thể tưởng tượng được rằng trong chỉ cách dài 1 tiếng đồng hồ, Đại sứ Mỹ Mark Knapper đã gửi một cái thư chia buồn đến gia đình của ông Nguyễn Phú Trọng, tới Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Tại sao ông Tập Cận Bình thân chinh tới Đại sứ quán của Việt Nam ở tại Bắc Kinh? Tất cả những cái động thái đó để cho thấy rằng người cầm cương của Việt Nam trong cái giai đoạn từ đây cho đến năm 2025 là vô cùng quan trọng. Sự thay đổi của Việt Nam sẽ thay đổi toàn bộ cục diện của tình hình chính trị của khu vực. Và đó là cái mong mỏi của nhân dân Việt Nam. Nếu như chúng ta mong muốn có sự thay đổi đó, chúng ta phải tập hợp lại, chúng ta phải để lên những cái con đường cho đất nước, chứ không phải là chúng ta nói rằng à cái chuyện đó rất là khó, chúng ta phải thay đổi. Khó thì không có chuyện gì mà dễ trên đời này hết trơn. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói một câu cuối cùng, không có gì là không thể. Nếu như các bạn có khát vọng muốn thay đổi chính vận mệnh của mình, vận mệnh của gia đình mình và vận mệnh của đất nước, đây là thời điểm dứt điểm, thời điểm mà các bạn cần phải lên tiếng.
Xin hỏi thật nhanh ông Vũ Khanh, vì chúng ta đang còn mấy vị khách nữa và chúng ta hết chương trình rồi. Ông vừa nói cái chuyện là cái kỳ vọng muốn thay đổi của ông như vậy đó, như thế, nhưng mà đây là theo cái phương pháp của nó thì theo ông, tức là đây là nó sẽ phải theo cái hướng của cái những cái tiêu chuẩn của văn minh của nhân loại, đúng không ạ? Rồi thì là ôn hòa bất bạo động, đúng không ạ? Ok, vâng. Tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Lê Quốc Quân.
Tôi cũng lắng nghe tất cả những cái quan điểm của anh Khanh và cũng mong ước tôi không những là thấm đẫm nó, hiểu nó về mặt lý thuyết mà tôi còn có hiểu nó cả về thực hành nó và chịu đựng với nó, vì ít nhất là 3 lần bị bắt giam. Nhưng mà tôi thấy cũng kỳ lạ, khá thú vị là trong cái quá trình gần 30 năm tôi làm việc, đối mặt bị bắt rồi được thả ra với Bộ Công an, tôi mới thấy rằng là các cái hành xử của người ta nó rất là uyển chuyển đấy, và tùy biến đấy. Và họ hay nói cái câu, khi tôi quá trình tôi làm việc thì họ có nói cái câu, tức là hay cứ nói lời ông Hồ thôi, dĩ bất biến ứng vạn biến. Chẳng hạn như cái lần đầu tiên họ kết tội tôi, họ gọi là cáo buộc tôi, vu cáo là có liên quan hoặc hoạt động với một tổ chức, và họ coi là hoạt động lật đổ chính quyền. Và án khi đấy là án chữ, là chung thân hoặc tử hình. Nhưng rồi đùng một cái, sau đó có thư của ông John McCain, ông Bright gì đó, họ vào, họ thay đổi. Và họ muốn nói rằng là thôi cái việc này là bỏ và giảm xuống. Thì cái người phụ trách hồ sơ, cái người phụ trách hồ sơ và buộc phải kết tội tôi ấy, là họ đã ký rồi. Mà ra án điều 79 rồi. Thì họ không làm được, mà có một lệnh chỉ đạo như thế họ không làm. Và tôi lại không ký. Họ muốn tôi có một số các cái cam kết ràng buộc, tôi kiên quyết không. Thế ông đó là 60 tuổi, là một điều tra viên cao cấp, tóc bạc như anh kia rồi. Ông bật khóc, ông đi ngoài hành lang, ông khóc luôn phía sếp trên. Ông nói là nó không ký, tôi làm sao. Nhưng mà không ký là ông mất chức đấy. Ông có thể mất chức theo logic, theo cái trình tự mà ông buộc phải cáo buộc rồi. Bây giờ nó lật lại, ông tại sao tha thằng này, tha như thế nào. Trên kia thì chỉ đạo miệng xuống tha thôi. Nó giằng co mãi và ông đó ông khóc. Tôi rất nhớ mãi cái cảm xúc đó. Ông đi dọc hành lang của cái này mà có đại diện viện kiểm sát đó. Ông đấy là một điều tra viên cao cấp và chịu trách nhiệm trực tiếp của tôi và buộc phải thả tôi theo chỉ đạo. Nhưng mà theo về mặt pháp lý và theo luật không được. Đấy, khi đó là chưa được. Thế thì sau cuối cùng là tôi nghe được câu của người ta nói là ứng bất biến, dĩ vạn biến. Đấy, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Trong cái câu nói, ông không thấm hiểu Hồ Chí Minh à? Thế thì tôi muốn nói một cái ý là gì? Cái đặt ra cái Việt Nam và do Nguyễn Phú Trọng đã tự đặt ra những cái điều mà thực sự không có quy tắc cho chính ông. Ông ngồi đến nhiệm kỳ thứ 3 rồi, tất cả những cái đấy thì nó cũng có một cái rất là khó khăn cho những người đi sau, nhưng cũng có một cái điểm, tức là nó cũng rất phi quy tắc, nó rất phi quy tắc. Và do vậy ấy, vấn đề bây giờ là bản lĩnh thôi. Tôi vấn đề là bản lĩnh của một con người thôi. Tôi biết được rằng là ông Trọng đã sử dụng thanh gươm là ông Tô Lâm để triệt hạ tất cả những cái người đó, là ông Trọng, ông Tô Lâm phục vụ Trọng, phục vụ cho lý tưởng của mình. Nhưng mà ông Trọng bất ngờ vì cái chuyện rằng là nó làm rất đúng, theo lý nó làm rất đúng, thì nó triệt hạ tất cả những người này, nó trình lên đấy, rõ ràng này, ông Thưởng là có vấn đề này, vì lính của ông Thưởng như thế này này, ông Huệ là có vấn đề này, vì lính của ông Huệ này, bà Mai có vấn đề vì ông Mai này, rất là logic như thế đấy. Thì đặt ông Lâm trước một cái hoàn cảnh như vậy là khó, và ông Trọng rõ ràng không tìm được người thay thế, và dẫn đến cái chuyện cầm quyền cho đến chết. Bây giờ tất cả quyền lực đang trực thuộc vào tay ông Tô Lâm. Tôi thì vẫn thấy rằng là gì, ông Lâm là chủ mưu trong rất là nhiều vấn đề. Cái chuyện mình nói ăn bò rát vàng, tham gia bắt cóc rồi tấn công vào làng Đồng Tâm, giết cụ Kình, hay làm những cái chuyện như thế bóp nghẹt tự do là ghê gớm lắm. Nhưng tôi thấy rằng là nó còn có một vận mệnh lớn hơn. Với cá nhân tôi trải nghiệm trên da trên thịt của tôi, là ở đâu đó những sự biến, những sự cố trên thế giới biến đâu đó, và loài người thì rất nhanh quên những cái chuyện xấu của người ta. Người ta quan sát anh làm như thế nào để người ta nhìn nhận và ghi nhận thôi. Như luật sư Khanh đã phân tích rồi, Trung Quốc sẽ sẵn sàng ủng hộ nếu mà ông giải quyết, thấy đây là một cái giải quyết được vấn đề của mình. Mỹ sẵn sàng bay sang cũng là làm việc nếu mà hoạt động của mình. Và trước mắt ấy, cái tính bất quy tắc đã được khẳng định trong suốt 2-3 kỳ vừa rồi toàn là trường hợp đặc biệt, thì ông Tô Lâm cũng có thể dựa vào một cái điều như ta nói, tức là mà hay lấy ông Hồ ra, tức là dị bất biến ứng vạn biến, biết đâu đặt đất nước trước một cái khúc quanh nó tốt đẹp hơn thôi. Đó là cái kỳ vọng của tôi và cũng là mong muốn của tôi. Tuy nhiên nói như anh Quốc Phương nói rằng là nếu trong tiêu chuẩn của làm tổng bí thư nhá, tiêu chuẩn của tổng bí thư ấy là có một cái tiêu chuẩn mà chính ông Trọng ký cái việc này, và khi ký ấy thì lại là cái điều này là khá khó cho ông Tô Lâm, tức là cái quy định này nó có một cái, nó ghi chữ là ngoài ra tổng bí thư phải có trình độ lý luận cao về chính trị, có kiến thức sâu rộng và có một cái đặc biệt là trung tâm đoàn kết quy tụ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thì cái này là khó. Nó phải là trung tâm đoàn kết và quy tụ được cả cái sức mạnh, thì cái chuyện này rằng là tôi không biết được tương lai nó như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đúng là từ nay đến đại hội 14 thì là một quãng đường rất là khó khăn, đầy chông gai trong Tô Lâm, thử thách bản lĩnh của Tô Lâm, và đất nước sẽ có khúc quanh nhưng mà không đến mức.
Tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ luật sư Nguyễn Hữu Liêm, sau đó thì sẽ tới ông Đoàn Xuân Kiệt. Xin mời ông Nguyễn Hữu Liêm bật micro lên giúp.
Tôi xin phép được nhường lời cho Bắc Kiên.
Vâng, xin mời ông Đoàn Xuân Kiệt.
Cảm ơn anh Liêm. Tôi xin ngắn gọn thôi. Những lời cuối cùng vừa rồi của anh Lê Quốc Quân cũng khiến tôi có chút lạc quan, cho nên tôi xin chia sẻ như thế này. Lúc nãy anh Liêm có đưa ra hai cái hình ảnh rất là thú vị về cái tình cảnh đất nước chúng ta, nó tóm lại rất đầy đủ cái vị trí, cái tầng văn hóa của xã hội chúng ta, là hiện nay đang có một cái sự xung đột giữa cái đảng ta và cái ta. Bao giờ cái ta được cái đảng ta công nhận cái vị trí của nó trong xã hội thì xã hội chúng ta sẽ có đột biến. Cái đột biến đó, đó anh Khanh, năm 1986 nó đã xảy ra không phải do quần chúng mà là từ Bộ Chính trị, có nghĩa là từ bên trên, nghĩa là có một số cái đầu óc khá tốt, khá thông minh, khá có cái đầu lớn như cỡ Lý Nhân Tông, Trần Nhân Tông, hay là tạm mượn hình ảnh Trần Thủ Độ cũng được nữa, để mà tạo cái sự chuyển biến. Chứ còn trong hoàn cảnh của chúng ta hiện nay, cái ta còn nhỏ lắm, còn rất mong manh. Nhưng mà cái điều của anh Lê Quốc Quân nói về bản thân mình, tôi cũng đã gặp. Năm 2013, tôi đã bị làm đầy đọa đủ kiểu, 4 ngày làm việc trước khi tống xuất ra bên ngoài và cấm về nước. Nhưng mà họ có những cái người mà thẩm vấn tôi đó, họ có một cái mà mình còn tin ở cái tính người. Họ chẳng qua chỉ là những con ốc của một cái bộ máy lớn. Họ chẳng qua là cái ta còn đang rất mong manh trong một cái đảng ta lớn quá. Hiện nay đó, chúng ta có thể kỳ vọng một điều này. Sự thay đổi nhân sự vừa rồi, nó cho chúng ta thấy những nhân vật lãnh đạo cấp cao đó, ở cái trình độ, những cái đầu rất là tầm tầm, chưa có cái đầu nào lớn để có thể nghĩ xa, trông rộng, làm được những cái điều vĩ đại. Thế nhưng mà một cái thanh gươm, tức là ý chúng ta muốn nói là một cái nhân vật là tùy thuộc như ông Tô Lâm, nhưng mà đến khi mà ở một cương vị lãnh đạo tối cao đó, nếu như có một lúc nào có được một cái tỉnh thức, có một cái thức giác nó đột xuất để mà có thể nhìn nhận ra được cái vai trò của trung tâm đoàn kết đó, thì lúc đó anh sẽ hóa giải được hết những cái oan ra mà anh kết lại trong suốt cái quá trình lò củi vừa rồi. Anh chỉ là một tay sai thôi, nhưng mà đến khi anh ở cương vị một lãnh tụ, mà nếu như anh có cái tầm sau cái thời gian tu học, sau cái thời gian rèn luyện mà anh cảm thấy con người của mình đủ lớn để có thể hòa đồng được giữa cái ta của người Việt Nam và cái đảng ta đó, lúc đó anh sẽ có được những cái hành động rất là tốt đẹp, và đó là một điểm may mắn cho cá nhân anh thoát khỏi cái thân phận một người đầu sai, một cái thanh gươm của một ông đồ tể, để trở thành một người lãnh đạo đúng nghĩa trong một cái xã hội đúng nghĩa. Thì tôi có cái hy vọng đó, nhưng mà cái hy vọng đó khá mong manh. Xin hết.
Vâng, đấy là ý kiến của ông Đoàn Xuân Kiên. Chúng tôi xin mở rộng mở ngoặc, ông Đoàn Xuân Kiên là từng là chủ biên của tạp chí Thông Luận trong suốt 10 năm. Thì vừa rồi ông có đề cập cái ý cuối, ông nói đến cái quan hệ như thế nào xử lý vấn đề giữa cái ta, giữa cái đảng ta, và thậm chí có thể là cả cái ngành ta nữa, đúng không ạ? Và tôi xin mời ông Nguyễn Hữu Liêm, và sau đó tiếp theo cuối cùng thì sẽ với ông Nga. Xin mời tiến sĩ luật sư Nguyễn Hữu Liêm nếu ông muốn phát biểu.
Vâng, Bắc Kiên và luật sư Quân cũng tóm tắt những cái ý kiến của mà tôi cũng muốn thể hiện, nên cảm ơn các vị. Tôi bao giờ mình nhìn cái đất nước mình giống như ly nước nửa đầy nửa vơi, mình cố gắng cho sức khỏe tâm thần của mình cứ nhìn nó nửa đầy đi, thì mình có hy vọng. Thực sự nói như ông Nguyễn Phú Trọng nói, đất nước ta chưa bao giờ được như bây giờ, điều đó một phần đúng. Thực sự là quý bạn về đó, đi học giờ dọc theo kênh Nhiêu Lộc đó, nếu ai ở Sài Gòn trước kia mình biết cái khu đó nó dơ dãy như thế nào, bây giờ nó trong sạch, và nó các bạn đi ra cầu Phước Hải ở ngoài Đà Nẵng, các bạn đi xuống cầu Cần Thơ, hoặc là đi những cái xa lộ ít nhất là trên về bề mặt về hạ tầng cơ sở, các bạn đi các đại học bây giờ làm nổ rở, và sinh viên hoạt động cũng có khắp nơi. Tôi về đi dạy từ Bắc đến Nam, nói chuyện khắp nơi và cũng không bị làm phiền. Và quý vị cùng tôi tổ chức ra mắt sách nói về những cái đề tài mà tương đối cũng bén nhạy. Tôi cuốn sách của tôi là Cám dỗ Việt Nam, có nhiều người họ đọc nó nói tại sao ông Liêm có thể về đây được và có thể cuốn sách này xuất bản ở Việt Nam. Tuy nhiên nói như anh Quân và luật sư Khanh có nói đến, Việt Nam nó đang tiến bộ trên mặt nhiều mặt, những cái cơ chế nó bị đóng khung trong một cái vỏ, mà tôi nghĩ cái vỏ này á, nó giống như cái trứng gà mà Marx nói đó, là tùy cái nhiệt lượng của cái năng lực của dân tộc ở bên ngoài để nó hâm nóng, thì cái con gà của dân chủ đó hay là tự do cá nhân đó, nó từ từ nó tùy theo cái nhiệt lượng đó, và cái vòng trứng, cái vỏ trứng nó dần dần nó mỏng, thì con gà khi nó đủ trưởng thành, đủ thời gian tính thì nó sẽ mổ, nó đi thôi, quy luật tự nhiên, chuyện này nó sẽ đến. Cái vấn đề mà chúng ta đang bàn thì ít nhất là những người mà 70 tuổi như là tôi, hy vọng là bên kia chúng ta hy vọng trong 10 năm tới thấy có một cái gì đó nó thay đổi. Mà bây giờ mình nếu đánh cá cược ở cái giây phút này đó, thì đời chúng ta đánh cá cược vào một nhân vật trên thủ đô đó là Tô Lâm mà thôi.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời thí sĩ Nguyễn Quang Hà. Vâng.
Tôi cũng chia sẻ những cái gọi là mong ước của các quý vị. Tuy nhiên, tôi thì thiên về một cái khía cạnh là không phải là mong ước ở những các cái vị tài tập đoàn lớn đấy, mà là mong ước là người dân. Người dân hành động thế nào, người dân lên tiếng như thế nào thì chúng ta sẽ có như thế. Còn người dân mà không làm, không lên tiếng, không hành động thì sẽ không bao giờ những cái mong ước ấy trở thành thực. Bởi vì anh Kiên lúc trước có nói rằng cái năm 86 là có đổi mới, là cũng là trong lãnh đạo là cũng có người sáng suốt hay gì đấy. Tôi phải nói thực, không phải vậy. Lúc đó là chết đến nơi rồi, và người dân tự phá rào ra, người dân tự giành lấy cái quyền làm kinh tế của mình, Đó là những thử nghiệm từ thời ông Kim Ngọc ở Vĩnh Phúc, rồi sau đó là đến Quán Hộ, rồi đến những cái năm rất là khó khăn. Và không có con đường nào khác, chỉ có mỗi con đường là người dân mới là cái người khởi động. Và cái quan trọng là các vị lãnh đạo lúc đấy thấy rằng à, hóa ra là dân là đúng. Và như thế thì có cái chính sách gọi là đổi mới để phù hợp, để khích lệ thêm cái sự hoạt động của người dân. Và kinh nghiệm từ trước cho đến bây giờ, bao ông giờ cũng như vậy, là người dân hành động như thế nào. Và nếu mà hành động có tổ chức thì lại càng tốt. Và cái cuộc thay đổi, hay là gọi là nói to tát ra là cái cuộc cách mạng, là thực sự là một cái sự ghi nhận cái sự thay đổi đã xảy ra ở trong xã hội. Và thực sự các vị vừa rồi cũng nói, giữa cái ta, tức là cái về cá nhân, cái tự do cá nhân, thì thực sự bây giờ không phải là chỉ có cái tự do cá nhân này của từng người, mà là của từng người. Bởi vì cái chuyện mà bảo rằng trong xã hội, bản thân xã hội nó là đa nguyên, có rất là nhiều nhóm khác nhau, có rất nhiều các lợi ích khác nhau. Và khi mà các nhóm đấy nó biết được lợi ích của mình, nó lên tiếng, nó đòi, nó thực thi, cái quan trọng nhất là nó thực hiện. Và khi mà người dân đã thực hiện rồi thì cái metaphor của luật sư Liêm là cái con gà nó đến ngày ở trong quả trứng thì nó sẽ phải vá vỡ cái vỏ để nó chui ra. Thì tôi nghĩ tức là gì, là ở đây là nó có cả hai mặt. Nếu mà được một vị lãnh đạo anh minh mà nhìn xa trông rộng, để rồi có thể tức là gì, là bản thân ông ấy góp phần vào cái sự thay đổi thì rất là tốt. Nhưng mà nó luôn luôn là cái vị lãnh đạo đấy, hay là cái nhóm vị lãnh đạo đấy với người dân, hai cái chuyện đấy nó luôn luôn phải đi cùng với nhau. Mà tôi chỉ nhấn mạnh thêm cái chuyện như vậy mà thôi.
Vâng, thế và ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Phạm Nguyễn Quang Nga thì cũng đã khép lại cái cuộc thảo luận bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay, 23 tháng 7 2024 của VOA tiếng Việt. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt từ Washington DC xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời, tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga, nhà quan sát từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC, luật sư Vũ Đức Khanh từ Ottawa, Ontario, Canada, nhà nghiên cứu Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc, tiến sĩ luật sư Nguyễn Liêm từ San Jose, California đã dành thời gian trao đổi và chia sẻ bình luận trên quan điểm riêng của quý vị. Đây không phải là quan điểm của VOA và cũng không nhất thiết là quan điểm của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm và theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.